Đạo Phật. Hôm nay chúng ta bắt đầu học tiếp theo môn Thiền Tập Phật Quốc. Bài chúng ta học hôm nay đó là bài số 4. Ta học qua 3 bài rồi thì hôm nay bắt đầu bài số 4. Thì đây là phần chân văn để chúng ta đọc được sơ qua, rồi chúng ta sẽ học từng câu một. Bài số 4 là hành đạo. Hành đạo tức là làm việc đạo. Chánh văn: Hòa thượng Đại Giác nói, người làm chủ một phương muốn thực hành lẽ đạo mà mình đã có được để làm lợi cho người, trước tiên phải cần đánh đổ lòng ham muốn của mình để ra ơn cho người, nhún lòng mình xuống đối với tất cả mọi giai cấp. Được như thế đương nhiên muốn chúng sẽ tôn kính mà thương về mình vậy. Đó là nguyên văn mà chúng ta học hôm nay. Thì trước khi đi sâu vào buổi học này thì chúng ta tìm hiểu sơ qua cái đề tài điều kiện mà ở đây Hòa thượng Đại Giác nhắc nhở chúng ta, đó là hành đạo. Thì hành đạo, hành tức là việc làm, đạo là con đường, là đạo đức của chúng ta. Ở đây nói đến tỳ kheo và trụ trì. Thì bài học hành đạo này đi thẳng vào cái việc quan trọng nhất, người có chức vị ở trong cái bộ từ, đó là trụ trì. Thì trụ trì cũng là tỳ kheo, và tỳ kheo được làm chức trụ trì là trách nhiệm trụ trì. Cho nên hành đạo đây là chỉ cho vị trụ trì của chúng ta. Thế thì hành đạo là việc làm đạo. Thì chúng ta thấy rằng ở đời có việc làm của người đời, còn về người tu chúng ta là có việc làm của người tu. Đời thì họ tranh đấu để họ siêng năng làm ăn cần lực để có tiền nhiều, để lo kinh tế gia đình được là sung túc, và cuộc sống họ lúc nào cũng thoải mái và dư dả. Đó là người làm việc đời giỏi, siêng năng và cố gắng. Còn người đạo chúng ta thì cũng có cái việc làm của người đạo, cách làm ăn của người đạo của chúng ta. Đó là gì? Đó là giữ giới, đó là tu tập, đó là phát huy trí huệ. Đây là những cái gọi là cái phần lợi của người tu chúng ta. Nếu ai không giữ giới là người đó thiếu thốn về cái mặt lợi về giữ giới. Ai không năng tu thì mất đi cái lợi về định tâm. Ai không phát huy trí huệ thì mất đi cái lợi về sự tự giác và hiểu biết. Cho nên tiếp từ chỗ này, ba cái lợi lớn: lời giới, định huệ là cách làm ăn của người tu xuất gia chúng ta. Thì đúng không? Đời đang làm ăn, mình cũng làm ăn đó. Nhưng ở đời làm ăn để đấu tranh, để có tiền bạc dành cho người ta. Thấy được mình á thì mất lợi cho người khác. Đời là thế. Cái mà mình được có là cái mình lấy mất của người khác. Thế như vậy, người ta đời mất bao nhiêu thì là gương về mình bấy nhiêu. Thế như vậy, cho nên tính từ chỗ này, cho nên đời là do cái lòng tham mà đi là đấu tranh hơn thua giành giữ với nhau. Còn đối với người tu chúng ta là mình hy sinh, là mình cố gắng để nỗ lực trong cái việc làm tự riêng mình, mà việc làm của chúng ta nó không gây tổn hại đến những người khác. Cái mình có được không phải do giành giữ của người ta, phải không? Cái mình có được ở ngoài không có, phải không? Như vậy, cho nên đây là cái việc làm của người tu chúng ta, là cái cách là làm ăn của người tu, đó là mình giữ giới cho mình tu cho mình và phát huy cái trí tuệ của mình. Cái này ở trong chúng ta, không ngoài. Người đời thì làm ăn phía bên ngoài, chúng ta làm ăn phía bên trong, phải không? Làm ăn là chính mình, nó như vậy. Cho nên tôi giảng được khi nó vui vui, người tu chúng ta cũng biết kinh doanh, người tu mà không kinh doanh là không phải là người biết tu, phải không? Người đời mà không biết kinh doanh là người không biết làm ăn, mà không biết làm ăn thì bỏ vốn ra bị lỗ thôi. Đó như vậy đó. Còn người mà tu mà không biết, mà không biết cách tu đó, thì tu là kể cho lỗ thôi, không có lời, tức là tu sai, tu trật, phải không quý vị? Cái nhiều người tu mà tu hướng tà, không có tu dưỡng chánh, họ tin tất thật, họ tin tất trên cái tà hạnh, chứ không phải là chánh hạnh, cho nên không khi nào đưa đến kết quả lớn cho họ được. Đó như vậy, nhiều khi đưa họ vào cái chế độ khổ đau tương lai, mặc dù bây giờ họ tu rất giỏi, phải không? Đó như vậy đó. Còn bây giờ người tu chân chánh làm ăn đúng cách, bỏ vốn tiền và mục tiêu làm ăn chính xác, cho nên là làm ăn chơi một kết quả lớn. Thế như vậy, người ta nói là người biết cách làm ăn và đây là người biết cách tu. Thế như vậy, đây Hòa Thượng Thanh Trừng nói câu mà chúng tôi rất đắc ý đó, nhớ hoài không quên. Hòa Thượng nói rằng thấy tu chữ lắm mà kết quả không bao nhiêu, cái u không ra gì mà kết quả dữ lắm. Ở ý là chỗ này đó, cái tu dữ lắm là tu về phương diện hình thức, à, chứ không có trở về nội tâm. Là hình thức bên ngoài thấy nhiều nhưng mà nội tâm thì nó thiếu, cho nên thấy tu dữ lắm mà kết quả không còn nhiều. Còn thấy không tu gì hết mà kết quả dữ lắm. Hay là họ không có ngồi gì hết, họ không có hình tướng nhiều, nhưng họ bằng cái trực giác bén nhạy thường xuyên, tức là tu bằng cái mặt trời. Nó như vậy. Cho nên trên đường hướng tu Phật pháp của chúng ta, giáo lý Phật có ba cách để chúng ta đi vào trong thành đạo. Đó là một là từ giới đi vào, hai là từ định đi vào, ba là từ tuệ đi vào. Nó như vậy. Từ giới đi vào là dành cho trình độ người còn kém, thì còn kém, cho nên là phải dùng cách giữ giới để mà cột chặt cái miệng và cái thân của chúng ta, là khẩu và thân không nói ác và làm ác. Nó như vậy. Nhưng cái tâm vẫn còn những cái phiền não nhiễu động liên tục, tức là tham sân si vẫn còn dấy khởi lên. Nói chung là tập khí chúng ta vẫn còn dấy động lên, cho nên người giữ giới họ vẫn còn sân, vẫn còn phiền não. Vì vậy đúng không? Giữ giới chỉ là mình tu cái vỏ ngoài thôi. Kỳ đời chúng tôi kể chuyện nghe cái bài kinh lõi cây đó, giữ giới chỉ là cái vỏ ngoài thôi, là tu bằng hình thức, hình tướng thôi. À, tướng mạo trang nghiêm đoan trang kỹ lưỡng, từng bước chân đi từng niệm là giữ gìn khẩu thân, nhưng mà thật sự là cái tâm họ đó thì vẫn còn dao động. Họ định chưa được, họ thiền chưa được. Nói như vậy, cho nên chỉ bên ngoài thôi. Nói như thế. Cái hạng thứ hai là cái hạng là bằng thiền định đi vào, tức là người này có khả năng ngồi và tập trung để lắng động tâm tư, thì là ngoại cảnh gì họ khắc phục được và làm chủ được mình trong mỗi lúc. Cho nên bây giờ họ trụ trong chánh niệm, giống như chúng ta hàng ngày giữ cái địa ngục của thiền mọi đầu là giữ trong chánh niệm. Những người tu tịnh độ là giữ trong niệm Phật. Những người tu thiền tứ lúc nào cũng niệm thân thọ tâm pháp. Người tu thiền tổ sư, người tu thiền tổ lúc nào cũng kiểm soát tâm mình, sống lặng lẽ với cái ông chủ tâm của mình, vân vân. Đại khái như vậy. Bốn pháp tu thì có các chủ khác nhau, nhưng cứu cánh thành tựu đều giống nhau, là cứu cánh tất cả chúng ta đều là kiến tánh minh tâm thân. Người tu tịnh độ là cuối cùng là ngộ tánh Phật A Di Đà. Người tu duy thức là cuối cùng ngộ được cái duy thức tánh. Người tu kim cang là cuối cùng ngộ được trí bát nhã. Người tu bát nhã lại ngộ trí chân không. Người tu thiền là để đã minh tâm kiến tánh. Người tu lăng nghiêm là để ngộ chân tâm. Người tu kinh là những kinh đại thừa khác là để kiến là thành tựu niết bàn hay là về bổn tánh chân như. Ở đây chúng ta tu thiền khởi đầu là buông bỏ để trở về cho tự tánh bản lai của chính mình. Tất cả đều là một không có khác, nhưng lộ trình tu nó có khác nhau. Giống như xe đạp, đi Honda, đi xe hơi, đi tàu, đi máy bay. Mỗi phương tiện dùng khác, nhưng mục đích đến là thành phố Hồ Chí Minh. Đó, như vậy, tùy theo khả năng mà cái cách dùng nó có nhanh và có chậm. Nhưng điều gọi, điều căn bản nhất là phải đi đúng đường và phải tinh tấn. Thì cuối cùng chúng ta đều đến là cái thế thôi. Nhưng hôm nay, cái bài học này thì tôi gửi cái cùng lên quý vị ta nghe ba cái điều kiện để đi vào trong cái vấn đề gọi là thành tựu giải thoát người tu chúng ta. Đó là thứ nhất là giới, thứ hai là thiền định, thứ ba là đi vào mặt trí tuệ. Mà trí tuệ đòi hỏi căn cơ cao hơn, là mình có tích lũy trí tuệ tu nhiều đời kiếp, cho nên kiếp này sanh ra chúng ta ngộ pháp rất là nhanh. Khi nghe các bậc đại sư truyền đạt chúng ta một cái ý nghĩa nào đó, tự nhiên chúng ta phát như ngộ lên liền, thì đó là chúng ta có trí tuệ tích lũy sẵn. Đây là từ trí tuệ đi thẳng vào, như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên hay là các vị đại đệ tử xưa của Phật, chư quy với Phật một ngày nào vẫn còn trong tâm trí ngoại đạo, nhưng duyên đến kỳ Phật biết, Phật chỉ khai thị bằng một câu pháp ngắn, các vị này liền xả bỏ tâm và thành tựu chứng quả liền ngay ở giữa đường và ở một nơi nào đó, trong khi chưa có xuất gia ngày nào, thì thấy không? Thế như vậy, tại vì cái bản chất giác ngộ mỗi người đều có, thấy là cái duyên tích lũy sẵn có đủ, nên đủ duyên kỳ Phật mới biết được thôi. Thế chúng ta nhận rõ Phật thấu thị được mình và khai thị đúng lúc, cho nên là người đó đạt đạo đi. Thế như vậy, chúng ta thấy như là ông vô não đi, thế như vậy, hay là ông Chi Đề, thế như vậy, kẻ tội ác vô cùng như vô não, người là bẩn thỉu giống như là ông Chi Đề, thế như vậy vẫn là ngộ đạo ở giữa đường. Như đó chưa, cái đạo Phật có cái kỳ diệu như vậy. Thành ra Đức Phật thấu thị hết, các tổ sư thấu thị hết, còn riêng chúng ta thì không được. Chúng ta cho nên từ chỗ đó chúng ta nó cố gắng thực tu trong hàng ngày, cho nên đa số chúng ta là từ giới đi vào,
rồi phải giữ giới mới được, giữ giới mới làm ổn định cái tâm của chúng ta, rồi từ cái đó ta mới yên thân mà chúng ta ngồi tu được. Quý vị kinh nghiệm, quý vị nào mà chúng ta giữ giới tốt á, chúng ta ngồi thiền tâm dễ hay. Thì người nào giữ giới không tốt á, còn bất ổn nhiều, thì ngồi lại tâm thoáng, đơn giản thế thôi. Đó như vậy, nhưng từ cửa giới đi vào, đòi hỏi chúng ta phải đủ thanh tịnh 250 giới để chúng ta mới đắc quả A La Hán được. Còn nếu kiếp phạm bất cứ một giới nào, đều không thể nào đắc đạo được. Đó, từ giới đi vào. Còn từ định đi vào, chúng ta phải thiền định kiên cố, rồi chúng ta phải là triệt đại vô minh mới là khai tâm mà chứng niết bàn, vân vân đại khái như vậy. Cho nên cái vấn đề gọi là hành đạo, tức là việc làm đạo của người phật tử xuất gia chúng ta, tức là vị tỳ kheo, ở đây là tổ sư muốn nhấn mạnh chúng ta là việc làm của trụ trì. Thế thì thần chánh văn hòa thượng đại giác nói rằng người làm chủ một phương, câu thứ nhất, người làm chủ một phương. Một phương là một vùng, một xứ, một nơi. Làm chủ tức là chúng ta có là quyền chủ trì ở nơi đó. Thế thì một nơi có cái chùa là Phật Lâm, và một vị chủ trì là tỳ kheo được giáo hội bổ nhiệm về nơi đó để làm trụ trì. Thế thì một vị trụ trì là người này phải có đức, người này phải có gì, có phước. Nói như vậy, đức là người này có tu, và phước là người này có âm đức sẵn, là có phước báo lâu đời tích lũy sẵn, cho nên người này đủ điều kiện để làm trụ trì. Thế thì có đức tu và có phước mới dám làm trụ trì. Còn nếu mà không đức tu mà thiếu phước đó, chúng ta mà lãnh cho trụ trì là nguy hiểm. Nguy hiểm. Trụ trì phải dễ đâu quý vị. Ngày xưa mà chúng ta đi xuất gia, ta không bao giờ mong được làm trụ trì, rất sợ trụ trì, vì bổn phận trách nhiệm lớn lao quá, nước bóng thầy để tu thôi, phải không? Nhưng mà lớn lên rồi á, chúng ta sanh cái tâm ham muốn. Khi chúng ta nhìn thấy cái thầy mình quay quá, thầy mình có những cái quyền, thầy mình có nhiều Phật tử đông, người ta cái cúng dường thầy nhiều quá, trong khi đó mình không có gì hết. Cho nên cái tâm chúng ta khởi lên muốn tương lai để được làm trụ trì. Như vậy đó. Bây giờ chúng ta sanh cái tâm khởi lên, từ từ nó thầm kín, nó lớn lần lần trong tâm chúng ta. Để lớn lên cái rồi là chúng ta quên mất đi cái mục tiêu của mình là đạo giải thoát, mà chúng ta mong làm sao được làm trụ trì. Ở nơi đây trụ trì không được, tại vì thầy có 2-3 đệ tử, mình khó chen vào, thôi đi tìm chỗ khác để làm trụ trì. Thầy có gì có không? Có phải không? Chuyện đó tự nhiên rồi. Thế như vậy đó, thật ra mình trụ trì đó là mình trụ một cái chùa, dù chùa nhỏ cũng là chùa của mình. Thế như vậy đó, thật ra tôi có quyền, cho là trụ trì có quyền nữa lắm. Một là cái quyền trụ trì là chủ chùa, phải không? Thế như vậy, người trụ trì sẽ được cái quyền ở trong chúng, người trụ trì sẽ được cái quyền để dạy đạo Phật tử, người trụ trì sẽ được cái quyền để mà nhận của đàn na tín thí cúng dường. Người trụ trì có đủ quyền đấu ngoại đấu nội và sinh hoạt trong bổn tự do trụ trì đó chỉ huy. Thế vậy cho nên chúng ta chúng là phải tuân lệnh trụ trì. Làm chúng nó hơi phô xuất chút xíu, cho nên chúng ta muốn làm trụ trì. Đơn giản thế thôi. Cho nên từ chỗ này chúng ta mới tranh nhau để làm trụ trì. Nhưng nếu trụ trì mà chúng ta thật sự là một người có khả năng trụ trì, thứ nhất là chúng ta có thân tu vị giới, thứ hai là chúng ta có khả năng tu tập về thiền định, là có công phu về nội tâm, thứ ba là chúng ta có căn bản về giáo lý, thì và có cái kinh nghiệm tâm lý để hướng dẫn dạy bảo Phật tử tín đồ. Điều kiện tất yếu nữa là đấu ngoại. Thế như vậy thì chúng ta mới có khả năng làm trụ trì. Nếu mà những điều kiện này không có tương đối đủ, làm trụ trì là gánh cái quả cho mình, gánh cái quả cho mình khổ lắm quý vị ơi. Nói như vậy đó, tại ra phải có những điều kiện này chúng ta mới làm trụ trì được. Cho nên có ba cái đáng sợ. Một là sợ làm vua, một là sợ làm vua. Nhưng mà đời người ta thích làm vua, người ta đấu tranh giành giật ngôi vua bất kể sống chết. Nói như vậy, quý vị thấy rằng một nước không hai vua, một nhà không hai chủ, một chùa không có hai ông giảng sư, phải không? Hay là hai trụ trì, không hai trụ trì, không có hai ông giảng sư. Là thầy đạo chùa nào cũng chỉ một giảng sư thôi. Chùa mà hai giảng sư là chùa nó quy. Thế như vậy, nước không hai vua, vì hai vua là đấu tranh giành giật với nhau. Ông vua nào cũng giành một mình quản lý cái nước mình, chứ không được chia cho ai. Thế như vậy, cho nên người kia phải bị khử đi. Nếu ba người đấu tranh, bốn người đấu tranh để giành cái ngôi vua của nước đó, thì một người còn tồn là ba người phải chết. Thế không? Ba người phải chết, chết là cách này qua cách khác. Ai mạnh thì tồn, ai yếu thì phải chết. Đó là đấu tranh giành giật cái ngôi vua. Thế như vậy, một nhà không hai chủ, nhà này không hai chủ không được, nó phải là một chủ mà thôi. Đấy như vậy là chùa không có hai pháp sư, chùa chỉ có một pháp sư duy nhất thôi, không được hai. Tại vì sao? Hai vị thì người vị giảng đầu này, người giảng đầu kia, đó là đấu tranh hơn thua với nhau, đã làm cho Phật tử phe phái nó không có đồng nhất, cho nên là một chùa chỉ có một giảng sư thôi. À, cái chùa không được hai giảng sư. À, nên như vậy đó. Thì là quý vị đó, tâm lý tổ sư nói rõ như vậy. À, rất sợ làm vua, tại vì vua có quyền, vua có quyền ban cho mình sống cũng là quyền của vua, mà biểu mình chết đó cũng là cái quyền quyết định của ông vua. À, quan ương gì do vua quyết định. À, như vậy cho nên là vua quan dữ lắm. Chính cái quan đó nếu mà minh quân thì làm đem cái phước lành cho ba gia ba tánh, nếu mà hô quân là tai họa cho đất nước và dân, và dân chúng, phải không? Ở như vậy cho nên là làm vua thật đáng sợ. À, một là phước báo lớn, hai là tội phạm lớn. Làm vua không khéo đọa địa ngục như chơi, làm vua khéo léo về cõi trời dễ dàng. Tại vì hộ pháp hay là mình làm những ân đức cho là bá thánh nhân dân, cho nên đó là người ông vua có tu nhân tính đức đó, thì ông vua đó là minh quân. À, còn ngược lại hay là hô quân thì là gây tàu lậu, dễ là đi vào những giới sâu hơn các vị khác. Đó như vậy. Rồi thứ hai là cái đáng sợ là làm kỹ nữ, làm gái đầu xanh. Gái đầu xanh thì cuộc đời rất là xấu đối với xã hội, không ai khen ngợi gái đầu xanh bao giờ. À, nhưng mà khi hoàn lương trở về người đời sống lương thiện rồi, người ta vẫn nghĩ quá khứ người đó, nhìn quá khứ người đó mà coi thường và kinh ghét, vì đó là gái đầu xanh. Gì đúng không? À, cái ba đáng sợ là đối với người tu chúng ta, đó là làm trụ trì. Là trụ trì đáng sợ lắm. Tại vì nếu mà trụ trì là Bồ Tát á, là trụ trì là phước lớn như lắm. Tại vì trụ trì có quyền và làm tất cả mọi vấn đề gì lớn cho Phật pháp. Nên như vậy cho nên là trụ trì phước lớn như lắm. Mà trụ trì mà với tám Bồ Tát như vậy, trụ trì này tương lai lần dần sẽ là Phật. Nên như vậy thì trụ trì là nhất sanh bổn xứ mà, là Bồ Tát trụ xứ ở đời. Đó, thành ra đây là một vị là chân tu. Thế như vậy cho nên đây là một vị Bồ Tát. Còn nếu trụ trì ham danh lợi dưỡng thì trụ trì này sống về thì cá nhân mà không làm việc Phật pháp đạo đức, không lợi ích cho bá gia bá thánh, chỉ sống cho riêng mình, đó thành ra trụ trì này là tòa địa ngục dễ đi chơi. Đó, thành ra rất sợ là trụ trì, là ai có khả năng là trụ trì, không có khả năng thì thôi. Thế như vậy cho nên là các bạn học Thiền Lâm Bảo Quấn, các vị cổ đức là nhắc nhở chúng ta phải khéo nhìn lại mình mà để tu. À, việc tu là quan trọng nhất, mục tiêu chúng ta là đắc đạo giải thoát, còn mọi việc khác là tự nhiên thôi, chứ không phải ham tranh giành quyền trụ trì rồi sau này đó chúng ta sẽ ham giành những chức lớn khác nữa ở trong giáo hội hay là lãnh đạo gì nữa thì chừng đó nguy hiểm hơn nữa. Thì thế chứ, thế như vậy đó, nó càng cao danh vọng mà càng dài gian nan, càng cao chức phận thì có sự đấu tranh trong đó. Nói như vậy tại đây chúng ta kinh nghiệm là cuộc sống thấy rõ cho ban ngày. Như vậy cho nên Đức Phật nói rằng thời mạt pháp là thời đấu tranh kiên cố, thời thời đấu tranh kiên cố, từ ở ngoài đấu tranh hơn thua với nhau. À, còn ở trong đạo chúng ta cũng đấu tranh hơn thua với nhau nữa. Nói như vậy thì thấy rõ ha, ở trong chùa đấu tranh theo kiểu trong chùa, rồi cái ngoặt lớn của các vị chức phận trong giáo hội có đấu tranh với nhau nữa. Quý vị thấy không? À, chúng tôi làm việc lâu năm tu rành cái này lắm, nhưng mà hôm nay chúng ta nói chuyện ở đây làm chi. À, nhưng mà chúng ta cũng kinh nghiệm và thấy rõ. À, ở dưới này đấu tranh, ở trên kia đấu tranh, chỗ nào cũng có đấu tranh hết, tại vì có quyền là có lợi. À, như vậy ham chức là để có quyền là để có lợi là để hưởng, mà hưởng sao hết đây quý vị, đó là hưởng cho thỏa mãn, cho nên từ đó sanh ra phiền não. Đó là cái khổ của người tu chúng ta thời mạt pháp là thời đấu tranh kiên cố, lo đấu tranh bên ngoài mà không đấu tranh với chính mình. À, mà lo đấu tranh bên ngoài là tham sân si phiền não khởi lên, tạo nghiệp với nhau với chúng sinh. Còn lo đấu tranh với chính mình là xóa tan dần dần những nghiệp khổ của mình, tức là tiêu tan phiền não và tâm chúng ta từ từ thoải mái và an tịnh. Nên như vậy cho nên người biết tu là người biết trở về chính mình để đấu tranh với chính mình. Mà người thiếu tu ta nhìn rất rõ là luôn luôn đấu tranh bên ngoài chứ không đấu tranh với chính mình. Thì như thế đó, đó như vậy. À, như thế thì hôm nay ngài dạy rằng là người làm chủ một phương là trụ trì. Trụ trì đây là Bồ Tát nhất sanh bổn xứ. Vì trụ trì này được giáo hội coi được, tỳ kheo này coi được, tỳ kheo này có khả năng, cho nên giáo hội mới tấn phong thôi, xin lỗi là bà bổ nhiệm giữa về trụ trì một nơi. Chữ bổ nhiệm và tấn phong hay khác nhau nha quý vị. Quý vị nên nhớ rằng là thủ trì thì là ngũ nhiệm, chứ không phải gọi là tấn thân. Dùng cái từ tấn thân là sai. Thấy chưa? Sai. Tấn thân là gì? Tức là khi nào mà từ đại đức mà lên được là thượng tọa là giáo phẩm. Bây giờ gọi là tấn phong giáo phẩm. Tấn phong giáo phẩm là người này tu lâu, có đức độ, có điều kiện, cho nên giáo họ mới suy cử là tấn phong đưa lên cái cấp bậc cao hơn, là người người có một cái quy đức, một cái nghiệp phước lớn đấu trong giáo hội, lãnh đạo giáo hội theo từng bậc. Cho nên từ đại đức lên tỳ kheo phải đủ 25 năm tuổi tỳ kheo, đạo đức tương đối tốt, được giáo hội là suy cử, bây giờ gọi là tấn phong lên thượng tọa. Hay là quý sư cô chúng ta cũng như vậy, 25 tuổi tỳ kheo ni là được tấn phong lên ni sư, rồi là 40 tuổi tỳ kheo, từ 60 tuổi đời sắp lên được tấn phong là hòa thượng, là hòa thượng đơn ni, gọi là ni trưởng. Hết rồi, không còn nữa, đây là hết tấn rồi. Giờ có tấn là hoàng thần, không tấn tâm lên hòa thượng, lên ni trưởng là chuyện phi lên hoàng thần. Quý vị muốn không? Thế như vậy thành ra là đó là cái cấp bậc là đạo đức tu lên giới hạn theo cái là hạn lạc hàng năm, và cái tụ đạo và tụ đạo đó mà được suy cử, được tấn phong lên cái hàng giáo phẩm lãnh đạo, gọi là bậc đạo cao đức trọng đó. Nên như vậy phần thủ trì là bổ nhiệm cái chức vụ, cái khác việc chúng ta ở một nơi để thay giáo hội mà làm việc tam bảo ở nơi đó, tức là làm cho tam bảo hưng thịnh, có nghĩa là vừa tu cho bản thân mà vừa lợi cho tam bảo, nghĩa là hoằng pháp lợi sinh, đó gọi là bổ nhiệm trụ trì. Thế như vậy vậy thì tỳ kheo có đủ điều kiện bổ nhiệm trụ trì, cho nên chúng ta đừng ham, chừng nào có duyên thì làm, có duyên thì thôi, cứ lo tu cho nó khỏe, mà ép quá thì ráng làm, tại vì không có người ép thì thôi ráng. Nhưng mà khi làm tỳ kheo, quý vị nhớ lời tôi nhắc nhở bây giờ là coi lại mình có làm nổi hay không. Nếu làm không nổi thì thôi, chúng ta lo tu cho nó khỏe, tu cho nó khỏe. Ta đừng ham trụ trì không phải lắm quý vị. Thế như vậy thành ra chính từ chỗ này cho nên trụ trì đòi hỏi chúng ta phải có cái đức độ về cái bản thân, có phước báo, bây giờ đã có cái bản lãnh là tài năng lãnh đạo và quan pháp lợi sinh. Đó như vậy cho nên đó là cái gì trụ trì phương cứ một phương phải là như vậy đó. Nhưng bây giờ thời buổi hôm nay gọi là tôi nói là đấu tranh kiên cố theo là Phật dạy, cho nên có nhiều khi chúng ta chưa đủ điều kiện làm trụ trì cũng cố gắng xin làm trụ trì, phải không? Rồi nhiều khi lo lót cái làm trụ trì, phải không? Nịnh hót làm trụ trì, phải không? Tưng bóp được làm trụ trì, bèo phái cái được làm trụ trì, có không quý vị? Có không? Có thôi, thì này là chúng ta nói thật mà, phải không? Nói như vậy đơn giản thế thôi, không có gì. Thời buổi hôm nay là như vậy, cho nên người ta nói câu may nghĩa với chúng ta như thế này, ở đời cũng như là bao lâu không bằng bao hơn, phải không? Bao không không bằng bao hơn, bao hơn nặng là cái gì cũng đi qua chứ, phải không? Bao hơn mà nhẹ rồi là không gì chỉ thành công, không bao hơn là khó ăn à? Trừ cái gì mà có thế lực, có quen biết lớn, phải không? Nói như vậy thì đa bao không thẩm bằng bao hơn, cho nên tôi vừa nói cô vui đó. Công lý bây giờ có nghĩa là lý công dòng, lý nó công dòng, và có tiền thì lý nó ngay, mà không có tiền lý nó quẹo. Ngoài đời cũng thế, mà đạo cũng thế. Có nhiều người mà họ thương kiện ngoài đời đúng không vậy, người ta là bị ức hiếp mà ta đi thưa, rốt cuộc rồi người bị ức hiếp và đi thưa lại bị lộ, là bị thất kiện. Còn người mà lại có tiền lo đó là lại khăn cái vậy đó. Nói chuyện đời chút xíu vậy thấy thôi, đây như vậy. Thành ra chính từ chỗ này cho nên người trụ trì chúng ta là gì? Tức là người đó có gì? Là có đức độ, tức là có giới tu, rồi có cái là thân tu, thân tu là giới tu, tức là gì? Là có cái giới được tốt, mình có thân tướng tốt, đoan nghiêm, là làm mô phạm cho người Phật tử nhìn thấy kính trọng. Cái gì chúng ta mà giữ giới kỹ thì chúng ta đời sống rất là mẫu mực, cho nên là Phật tử nhìn thấy chúng ta đó là Phật tử kính trọng liền. Trong cái giữ giới thanh tịnh tương đối của chúng ta, nó tốt ra cái năng lực của cái là cái hào quang, nó cảm mến cung kính của Phật tử. Cho nên người đời nó nói câu rằng là thế gian vũ tướng và Phật ngài vũ tâm, phải không? Thế gian thì những cái tướng mình nó kính trọng, còn Phật thì dùng cái tâm của mình, những cái lòng thanh của mình. Đó như vậy đó, thành ra thế gian vũ tướng là nhìn cái tướng chúng ta đo can thì người ta kính trọng, rồi nếu mà mình thô tháo quá thì người ta sẽ coi thường. Như vậy cho nên chính từ chỗ này cái giới nó làm cho chúng ta được là bảo trì cái tội cái thân chúng ta được tạm niên, nhờ như vậy nó mới lắng động tâm tư khi thiền định được, và từ đó nó phát huy năng lực trí tuệ sau này. Đó là cái pháp sanh ra từ giới, sanh định, từ định sanh huệ. Cho nên có câu chuyện mà chúng tôi nhớ sẵn kể với vị luôn. Khi Đức Phật còn tại thế, có người cư sĩ Bà La Môn đến cái dòng sông Hàn vào buổi sáng. Thì theo kinh Phật Đà, cái dòng sông Hàn là dòng sông Bahuka, nó tiếng Bali đấy. Còn dịch ra thì đó là dòng sông Hàn. Sông Hàn là dòng sông linh thiêng ở Ấn Độ. Theo kinh Phật Đà thì dòng sông này từ cõi trời Đại Phạm Thiên Dương đã chảy xuyên qua những tầng trời, xuyên qua không gian và đến đỉnh núi Everest, tạo thành là cái dòng suối và dần dần tạo thành cái dòng gì, dòng sông lớn Ấn Độ là dòng sông Bahuka, là dòng sông Hàn. Thành ra sáng bữa nào người đệ tử Bà La Môn cư sĩ cũng đều đến đó tắm hết. Đó, như vậy thì hôm nay Đức Phật khi quán xét nhân duyên, thấy hôm nay có duyên để độ người cư sĩ này. Phật mà muốn độ ai đó, Phật là trầm lặng thanh tịnh, Phật soi thấu biết rõ. Hôm nay biết độ người này được là ngài sẽ quá thân thị hiện đến chỗ đó để độ người đó. Và trình độ người đó như thế nào thì tùy duyên ngài sẽ độ. Nó như vậy. Cho nên ngài đến đó trước thì ngài đi kinh hành tới luôn trên bờ sông Hàn. Thì bây giờ người cư sĩ Bà La Môn này, cái mặt trời chưa mọc lên, hừng hừng trời, thì sang sái đến bà sao dòng sông Bahuka để xuống tắm. Thì vừa bước xuống sông thì Đức Phật chúng ta hỏi rằng: này cư sĩ Bà La Môn, sáng sớm làm gì mà sang sái đến dòng sông Hàn thế? Thì người cư sĩ Bà La Môn thế này: thưa Cồ Đà, bởi vì người ta là từ ngoại đạo mà, đâu phải như Phật tử đâu mà kính thưa thế đâu. Và thưa ngài Cồ Đà, nói nghe cái tập họ Đức Phật ra: thưa ngài Cồ Đà, ngài không biết sao? Theo kinh Phật Đà chúng tôi, dòng sông linh thiêng này từ trời Đại Phạm Thiên Dương chảy xuống, dòng sông linh thiêng này sáng ai tắm dòng sông này cho mặt trời chưa mọc thì sẽ tiêu hết tội lỗi. Cho nên chúng tôi sáng tắm để hết tội lỗi. Bây giờ thấy rõ không? Phải như vậy, vì niềm tin, niềm tin thôi, chắc có gì. Thì bây giờ Đức Phật hỏi rằng: này Bà La Môn, hãy nghe ta hỏi, tội từ đâu sanh? Có phải từ miệng sanh không? Nó không phải. Tội từ đâu sanh? Phải từ thân không? Không phải. Vậy tội từ đâu sanh? Bà La Môn trả lời rằng: tội từ ý sanh. Từ ý sanh. Vậy thì này Bà La Môn, tội từ ý sanh thì dòng sông Bahuka này có tác dụng gì, có khả năng gì? Có phải chăng để chỉ rửa sạch cái miệng dơ nhà ngươi là được xuất miệng đó, phải không? Có khả năng gì, có phải chăng để tắm rửa thân mình dơ của nhà ngươi? Chứ làm sao rửa sạch cái tội lỗi ở trong tâm ý nhà ngươi được? Hỡi này Bà La Môn, Đức Phật nói một câu bằng trí tuệ, bằng năng lực truyền đạt cái Bà La Môn. Bà La Môn nghe tới đâu thấm tới đó, nhận thức thấy biết rõ. Cho nên là quan nghĩ mừng rỡ. Bây giờ cúi đầu thi lễ Đức Phật chúng ta, không có xuống sông tắm nữa, mà quỳ trước Đức Phật và chắp tay cung kính và bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn. Bây giờ bạch Thế Tôn chẳng kêu con Cồ Đàm. Kính bạch Thế Tôn, làm sao để rửa sạch tội lỗi tự ý, xin Thế Tôn chỉ dạy. Thì bây giờ Đức Phật mới nói rằng: này cư sĩ Bà La Môn, ngươi muốn sạch tự ý, hãy nghe lời ta nói. Mười phương chư Phật ba đời đều dạy rửa sạch tội lỗi tự ý bằng ba thứ nước theo liên tục và không có nước thứ tư. Thứ nhất là rửa bằng nước giới, thứ hai rửa bằng nước định, và thứ ba rửa bằng nước huệ. Ba thứ nước này không có nước thứ tư. Được thấy không? Có những gì thấy không? Cho nên khi nghe vậy rồi thì Bà La Môn thấm rồi, giác ngộ liền. Đó, vậy thì Bà La Môn không tắm nữa và đứng lên chắp tay thi lễ: Đức Thế Tôn, xin cho con làm đệ tử ngài. Quỳ xuống thi lễ và Đức Phật nhận người cư sĩ Bà La Môn này làm đệ tử cư sĩ. Đó, như vậy bây giờ thấy đơn giản không? Rất đơn giản. Vì người Bà La Môn này có chủng tử trí tuệ sẵn, mà lúc xưa cũng có chủng tử ngoại đạo nữa. Nên khi chết đi, chủng tử ngoại đạo nó mặn, cho nên khi sanh ra vào ngoại đạo trước. Cho nên cái duyên kỳ đến rồi, Đức Phật mới khai thị được người cư sĩ Bà La Môn này. Vì tích lũy trí tuệ Phật trước có sẵn, cho nên là Đức Phật nói cái là người này ngộ thì là như vậy. Bây giờ bỏ ngoại đạo tức khắc, dạ bắt đầu làm cư sĩ Đức Phật. Thấy rõ không? Đó như vậy. Thật ra mình bỏ ngoại đạo mà về Đức Phật không lỗi lầm gì hết. Bây giờ khi chúng tôi gặp được thầy hoài, tới người tu Thiên Chúa theo Cao Đài, rồi theo Hòa Hảo, rồi theo những cái tôn giáo khác đến hỏi chúng tôi rằng: hỏi giờ con nghe sư giảng con thích quá, con muốn theo Phật rồi, nhưng mà con theo đạo Cao Đài, con theo đạo gì vậy đó, con bỏ con có tội không? Có tội không? Tôi nói là không có tội lỗi gì hết. Mình đang học lớp cấp 1, mình xin lên cấp 2, mình học giỏi mới lên cấp 2, học dở lên sao nổi. Thế không? Đó là cái tiến bộ của mình thôi. Còn nếu mình ở cấp 1 hoài thì mình có giỏi giỏi chẳng nữa cũng cấp 1 mà. Phải không? Nó như vậy là lên cấp 2 dở cũng là cấp 2. Thế không? Còn hơn là giỏi ở cấp 1. Thế là cái sự tiến hóa của học trò. Thì cái đạo đức cũng như vậy, sự tiến hóa của người giác ngộ. chứ không phải là phản đạo hay là lỗi lầm gì cả hết. Nhưng mà những tôn giáo khác có cái đặc biệt, như quý vị thí dụ cái câu đài đi, nó có cái đặc biệt là lời thề, đó rằng là ai phản đạo thì là thiên chu địa diệt. Hả quý vị? Quý vị có quen Phật tử câu đài đó thì quý vị là hỏi họ coi nó như vậy đó, tức là vô câu đài là phải thề. Nếu mai mốt mà phản đạo thiên chu địa diệt, thiên chu là gì? Là trời đánh, địa diệt là đất hút. Thế rõ thế ứng không? Không phải là người nói trời đánh đất hút là ta sợ dữ lắm. Nhưng mà thật ra có trời nào đánh đâu, cái đất nào hút đâu, có như vậy. Cho nên là nhiều khi hồi xưa tôi có truyền giới cho nhiều Phật tử cao đài đến khuya. Nhưng có đặc biệt là khi mà Phật tín đồ cao đài mà bỏ qua đạo khác rồi là họ coi thường lắm quý vị. Mình phản đạo mà giống như phản quốc vậy, coi thường dữ lắm. Có như vậy đó. Họ nói rằng đạo họ đạo lớn là đại đạo mà, đại đạo mà như vậy. Đó là quan niệm của đạo cao đài. Tự như là Thiên Chúa cũng thế, tự như vậy rồi đạo hoàn hảo là đạo Phật. Nhưng mà khi ông bước vào mà làm Phật tử ở chùa đó phản đạo chứ. Tôi ngày xưa cũng là đạo gốc đạo hoàn hảo. Ông cốc là quận bộ đệ tử ruộng đức thầy ngày xưa lớn lắm chứ. Ông ngoại ngày xưa là đại đội trưởng mà xưa đâu có nhỏ đâu. Giờ bên ngoại còn là hoàn hảo không à. Nhưng mà lớn lên cái mẹ bác cha mẹ cho đi chùa tu. Hồi xưa tôi ghét thầy chùa lắm. Gặp thầy chùa tôi cặp tới bến luôn mà. Thì chùa đi lùa bánh cúng thì kia đã đủ thích. Mà đi ngang chùa không giờ vô quý vị. Chùa ơi, có cái chùa đi ngang đó là chùa Đức Phước á. Đi học đi ngang chứ không bao giờ vô chùa. Nhưng mà đến Duyên Trì rồi tự nhiên cái vô chùa tu luôn. Sáng ngày đông cái là ngày mùng 8 tháng 4 mẹ dẫn vô chùa cạo đầu ở luôn, tu luôn tới giờ luôn. Tại cái số nó như vậy. Tên ghét của nào trời cao của đó. Ta vô vui thôi. Cái nhân duyên của mỗi người chứ không phải tu theo Phật mà dễ đâu. Cho nên Đức Phật nói rằng là nhiều kiếp làm thiện được làm cư sĩ, nhiều kiếp làm cư sĩ mà làm được người xuất gia, nhiều kiếp xuất gia mới được làm tổ, nhiều kiếp làm tổ mới được làm Phật. Chứ không phải mà kiếp này làm Phật liền được đâu, cái chuyện nó không bao giờ có, không bao giờ có Phật hiện ra ngay lúc này. Đức Phật nói rằng khi Đức Như Lai nhập niết bàn đến Đức Cực Lạc giáng sanh, khoảng giữa này không có Phật, ai tự xưng là Phật rồi đích thị là ma giả, chỉ có Bồ Tát hiện ở đời để giáo hóa chúng sinh mà thôi, chứ không có Phật nào hết. Bây giờ thấy quý vị có nhiều người ta hay xin Phật đủ thứ mà xin thời gian rồi xẹp luôn. Và Thanh Hải xin là Phật á quý vị, có nghiên cứu thì dạy Thanh Hải dùng sư ở nước ngoài đó quý vị. Chúng tôi thấy rằng mấy bà đó thì làm nghề giảng sư làm nghiên cứu dữ lắm, góc buồn mình mà hiểu biết hết. Đó như vậy, bà là người Việt Nam chứ không xa lạ gì. Đó như vậy, đi qua bên Đức thì có người chồng và bác sĩ, nhưng sao rồi bỏ chồng đi theo đạo Sikh, là ở Ấn Độ á, học cái phái thành đạo. Thật ra do đó mà xuất hồn xuất chiếc là hay lắm. Rồi tự xưng là Phật. Có nhiều cư sĩ hỏi sư phụ tự xưng là Phật, mình nói vô được thượng sư mà, vô thượng sư là Phật rồi. Nghe nói trong kinh Phật là Phật là đàn ông đâu có đàn bà, tại sao mà sư phụ đàn bà xưng là Phật? Thì bà trả lời sao đó không? Bà nói Phật đàn ông là chuyện thường, Phật đàn bà như sư phụ là chuyện đột xuất. Phật có đột xuất. Bây giờ mới nghe ta thấy là lắc đầu không? Rồi tôi nghe đến câu này có cười là hồi đó hòa thượng Thiện Tâm còn khỏe đó, đem cuốn sách từ các khai thị từ bên Mỹ về, rồi cái đem qua cho chúng tôi coi. Thì chúng tôi thì cũng nghề giảng sư, cho nên là hòa thượng đưa coi có từ vợ Minh Tấn rồi đó. Ở đây này lấy giảng sư coi nè, tôi làm ngoài bìa sao có ghi như thế này, nói rằng là những tên này nếu không quy đi với Thịnh Hải vô thượng sư, tương lai sẽ đọa địa ngục hết. Một là hòa thượng Thích Di Luật, hai là hòa thượng Thích Thanh Từ, ba là hòa thượng Thích Nhất Hạnh, bốn là hòa thượng Thích Giác Nghiêm. Được em cốt thôi. Nếu bốn ông này mà không quy y thọ giới lại với Thanh Hải vô thượng sư là tương lai xuống địa ngục hết. Vì thế xuống địa ngục đâu thấy mà thấy bảo tiêu đời trước. Như thế không tổn đức mất phước. Cái câu này quý vị nghe mới độc đáo nè. Tôi nói là tương lai sư phụ sẽ xỏ sâu các tôn giáo thành một chùm á. Tôi nói là không xóa một chữ nha. Thì hồi đó là băng không à, băng video chưa có đĩa. Tôi nghiên cứu dữ lắm. Đó như vậy. Thành ra quý vị thấy ớn không? Bảo là chuyên môn nhảy đậm mà. Nhảy đậm. Vô rồi giết pháp là ngồi ghế phô tơ là ghế bằng thật lớn. Để bận đồ trắng và đậu mảo như hải quân vậy đó. Ngồi giết pháp. Ai vô rồi phải xét đàng hoàng coi có đem gì theo không? Sợ ám sát. Bây giờ cũng có số người còn theo quý vị, nhưng bây giờ bác ra đời rồi, qua Campuchia rồi cũng dạy ta tu, sau đó rồi cái ở với thằng đệ tử từ Campuchia rồi kết hôn, kết hôn rồi bị heroin hay được là bao dây cái giọt máy bay giọt đi luôn. Bây giờ có con rồi,
hết đợi rồi nghe chúng ta nghe ấn không? Nói như vậy, nói Phật là đột xuất, Phật đàn bà. Nói như vậy. Thì ra bây giờ chúng ta nghe ai mà xưng Phật á, chúng ta coi chừng. Đừng có nghe ai mà chạy theo, nghe bỏ thầy bỏ tổ là nguy hiểm. Nói như vậy. Thì là đó là câu chuyện vui thôi, đó là chuyện thời đại đó. Thì đây bây giờ bên Mỹ Quốc cấm tuyệt trong cho thầy nãy từ xưa bước chân vào Mỹ Quốc. Vậy đấy chứ. Nói như vậy. Hồi xưa là quá mạnh lắm mà nghe. Vô Liên Hợp Quốc nói chuyện đó mà. Nhưng bây giờ là trục xuất rồi. Nói như vậy. Tại vì làm chuyện phi pháp. À, như thế. Vậy thì những người mê tín xu hướng nó như vậy. Và chúng ta là người là hiểu biết rõ rồi, đâu có mà bỏ đạo như vậy được. Cho nên Đức Phật có nói rằng là tin ta không hiểu ta, tức là thủy bán đạo. À, mà tin Phật hiểu Phật rồi bao giờ mà bỏ Phật được đâu, tại vì không ai bằng Phật cả. Đó như vậy. Trở lại vấn đề của chúng ta, thế thì đó là chúng tôi nói qua về trụ trì phải có trách nhiệm, có bổn phận thiêng liêng rất là lớn lao. Trước nhất là giới tu, thứ hai là cái năng lực thiền tự tu, và thứ ba là cái trí tuệ bén nhạy. Ba cái đó để linh động mà linh hoạt xử lý mọi vấn đề đấu nội đấu ngoại và dạy chúng tu giữa người xuất gia lẫn người cư sĩ Phật tử. Đó là hung cứ một phương. Tại nó anh là hung ở một phương là thấy giỏi mới được, thì thấy không thấy giỏi mới được, chứ nó yếu yếu đâu có được ha. Thật ra đó là một cái bản lãnh, cho nên là trụ trì rất là phước đức lớn, là một nhân duyên lớn. Nhưng có khả năng thì làm trụ trì, còn không khả năng thôi chúng ta lo tu đi. Nhân viên nó tới thì làm, tới thì thôi. Đừng có đòi hỏi cái kiểu mà lo lót chạy đọt phe phái rồi kia nọ đó. Đừng làm trụ trì nguy hiểm lắm quý vị, nguy hiểm lắm. Tại người ta biết được mình lo để được làm trụ trì, người ta coi thường mình liền, phải không? Bây giờ mà nhiều khi chúng ta có 5, 3, 2, 30 triệu rồi chúng ta lo làm trụ trì được, phải không? Mình lo nào đó cái mình trụ trì được, mình có phe phái phái mạnh mạnh thì trụ trì được. Còn người tu đàng hoàng xin trụ trì không cho. À, có không? Đó, chúng tôi nói thẳng như vậy, chúng tôi không có sợ ai, nhưng mà sự thật là thế. Nhưng chúng ta đừng bước vào tâm trạng này. Thế như vậy, tại ra tu là hay nhất, tu là hay nhất, đừng đòi ham cái gì hết. Còn tất cả chức việc tương lai là tùy duyên của chúng ta mà thôi, đơn giản thế. Thì câu thứ hai, muốn thực hành lẽ đạo mà mình đã có được để làm lợi cho người, là câu thứ hai. Thực hành, muốn thực hành, tức là mình muốn đem cái gì mình có được để mà mình làm cho lợi ích nơi mình hùng cứ một phương, đó là cái bổn xứ trụ trì của chúng ta. Để làm lợi cho người, vậy thì mình muốn mà lợi ích ấy, thì cho người khác mình phải có khả năng. Phải cái gì? Hai khả năng mà chúng tôi đề kỹ ra đây, đó là gì? Đó là học và tu. Học và tu, nó như vậy. Trụ trì không phải chỉ tụng kinh ngày hai thời là xong, phải không? Đó như vậy, trụ trì nó không rõ cơ bản về giáo lý. Ít nhất cũng phải là tam quy ngũ giới Phật tử phải rành. Tương đối về giáo lý thì là tứ diệu đế, hay là về pháp môn tu, một pháp hai pháp gì đó mình đã học và biết có được, mình mới truyền dạy Phật tử được. Chứ trụ trì mà không có gì hết mình dạy ai vậy, hiểu thấy không? Đó, người ta tới hỏi đạo của mình nó biết được trả lời, thấy không? Như vậy ta biểu mình dạy tu mình biết được đâu nói, thấy không? Nói về giới tâm ngũ giới không biết đâu truyền á, hiểu thấy không? Có nhiều cư sĩ mà đến với chúng tôi á, chúng tôi hỏi vậy chứ là tại sao mà làm Phật tử rồi mà cứ đi qua chút xíu hoài vậy? Ở đây thì cho thầy con mình đâu có nó dạy đâu cắn đâu, vì thấy rồi làm sao ta quy như thế nào, quy Phật không quy tà ma quỷ thần, phải không? Người quy Phật rồi là Phật tử rồi, không lễ bái quỷ thần. Thế như vậy đó, cấm tuyệt thì theo xuất gia cư sĩ Phật tử không được đi vào đường miếu lễ bái quỷ thần. Lý do tại sao? Tại vì các quỷ thần đó là vua, là quan ngày xưa, họ kiếp trước chết được làm thần, chết làm thần. Thế như vậy mà đã kiếp trước làm vua làm quan, chết làm thần, mà thần ở cõi giới ngoài hay cõi giới con người của chúng ta, thấy chưa? Mà thần thấp hơn con người Phật tử. Đây chúng tôi nói rõ cho chị nghe, thần nhỏ hơn con người gọi là Phật tử, thần lớn hơn con người dân không có đạo. Người dân không có đạo là nhỏ hơn thần. Còn người dân, người chúng ta là con người mà quy y tam bảo rồi, là có đạo đây là quy y tam bảo, là đệ tử trong tứ chúng đệ tử Phật, là lớn hơn thần. Lớn hơn thần nó nghe hay nhỏ đâu. Còn như chúng ta là xuất gia, chúng ta còn lớn hơn chứ cỡ nào nữa, phải không? Mình là đệ tử Phật rồi, đứng hàng hai hàng đầu đệ tử Phật là tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, phải không? Đại diện cho Phật là sứ giả Như Lai, làm việc thế Như Lai ở đời để giáo hóa chúng sinh, giáo hóa đưa chúng sinh về con đường chánh đạo, loại bỏ cái tà kiến và đưa vào chánh kiến, loại bỏ cái tà hạnh đi vào chánh hạnh, là thực hành lời Phật dạy để tu để tiến hóa. Như vậy, cho nên Đức Phật nói rằng muốn làm cư sĩ Phật tử
à, đệ tử Phật ở trong hai chúng hậu cần là cư sĩ nam cư sĩ nữ là phải họ tam quy trì ngũ giới. Thì tam quy là quy Phật, quy pháp, quy tăng. Quy là trở về, y là nương dựa. Trở về nương dựa phải bỏ đằng kia mới nương dựa này được. Vậy đúng không? Cái gì dựa ghế này bây giờ không thích thôi mà dựa ghế này qua nay chứ. Phải không? Chứ ngồi ghế này mà đầu dựa ghế kia sao được? Phải không? Rồi ngồi đang ngồi ghế này mà dựa được ghế này được không? Không, phải bỏ chỗ này mà đến chỗ kia. Bỏ chỗ kia mới đến chỗ này. Có nghĩa là phải bỏ và đến. Phải không? Đó, như vậy thì xưa nay mình không biết một quy quỷ thần. Tự quỷ thần là linh. Quỷ thần để ban phước và trừ quả cho mình. Ai là quỷ thần không có quyền đó. Quý vị xưa nay có ai mà thấy quỷ thần ban phước trừ quả cho mình không? Giá vậy thôi, chứ có thấy gì đâu. Nó như vậy đó, tại mình có niềm tin vậy thôi. À, niềm tin được truyền thì dân gian xưa nay như vậy. Ông thần đó linh, bà thần đó linh. Lên rồi lên mình cúng, mình giái, mình lại là tưởng vậy là xong rồi. Ai ngờ cũng không có gì những đâu rồi đó. Nhưng mà thần thì luôn luôn là ăn mặn không, chứ đâu có ăn chay đâu quý vị. Có thần ăn chay không? Hả? Đến với thần là phải sát sanh hại vật, cúng heo, cúng gà, cúng vịt. Tệ lắm, cái phụ dĩ đầu heo. Phải không? Nó trái mới linh. Còn nếu không là không linh đó. Ví dụ là bà chú xứ là phải con heo quay đó. Phải không? Nhưng bây giờ bà chú xứ chạy nạn về trong mình tiên rồi. Nghe nói trò chơi cho vui thì cứ có ăn không nha. Tại ta đồn thôi. Ta nói là trời nó cho ăn heo cũ hoài à. Bà buồn. Nó nói rằng là con heo á, cả ngày nó vợ đem ra đem vô hoài vậy đó. Người này đem vô cúng đem ra người nọ đem vô đem ra. Hoài có con heo quay à. Nó ăn đồ cũ không à. Thế nên bà buồn quá bà bỏ bà về trong bình tiên cây xây ở trong rồi. Còn tháp chúng ta nghe nói vậy đó không biết ai đồn phải nói không biết. Bây giờ ôm vô trong bình tiên á. Để mà lại bà chú xứ cất miễu lại giống như vậy. Thấy chưa? À, thật ra đó là một cái sự mê tín không? Mà người cư sĩ Phật tử của chúng ta, tôi nói của chúng ta là của đệ tử quý vị đó nha. Mà đi vô lại bà chú xứ là đầu đời của nó rồi. Phải không? Còn mấy thầy tu chúng ta mà đi vô lại bà chú xứ là tiêu tán đường luôn. Đâu còn là tiền kheo nữa. Phải không? Tiền mà coi thần lớn hơn Phật rồi. Rồi đi vô lại thần, nó như vậy. Lại bà chú xứ làm gì để xin xỏ? Phải không? Để xin xỏ, gian giá xin xỏ. Mà cái người linh nhất của người tu chúng ta là Phật tử hay là xuất gia lại là Phật, là Bồ Tát. À, Bồ Tát Quan Âm linh vô cùng, tại sao lại xin ngài? Tầm thinh cứu khổ cứu nạn mà, tại sao ổng lại xin ngài? Còn phước báo vô lượng vô biên có ai bằng Phật đâu. À, đi xin mấy bà thần, mấy ông thần. Đó, cho nên hồi xưa là mê không biết quy với quỷ thần. Bây giờ Đức Phật mới cho mình biết à, là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đây là ba nơi điểm tựa lớn nhất trong tam thiên đại thiên thế giới này. Đây là chỗ nương dựa ra tương lai và thiên hoa. À, cho nên là chúng ta giác ngộ rồi mới bỏ bên đây, nó quy bên đây là nương về giữa Phật. Cho nên Đức Phật nói rằng khi quy Phật rồi là suốt đời không được quy đi tà ma quỷ thần nữa, tức là không lễ bái quỷ thần. Được không? Mô Phật được. Phải quý tử hồi sinh đó. Thế mô Phật được rồi, là hứa rồi, đang hứa với Phật đàng hoàng à. Thế là tới quy Pháp là không có tà kiến mê tín gì đó. Xưa nay mình theo dân gian phong tục, mình làm những gì tà kiến là cầu xin là bình an là cho tiêu trừ tội nghiệp gì đó, cúng giấy mà không có thấy gì là bấu như xa sao, nhưng mà tin vẫn làm. Đó là gì? Bùa chú. Thứ nhất là thiên liên ở ngát, phải không? Bùa chú xin xăm bói quẻ cúng sao cúng hạn tam tai một ác với tiền vàng bạc lầu ho cúng sáng, tất cả cái đó đều là tà kiến mê tín hết. Nó rõ gì nghe? Tà kiến hết. Không ai lý luận mà nó đúng được cả. Bây giờ mở cái thầy cái điều là sai. Thật đâu dạy chỗ này. Nhưng mà vì cái dân tộc tính, cái mê tín của Phật tử mình nó quen rồi, bây giờ bỏ không có được. Ta bỏ mà không tới chùa mình. Bây giờ thấy không? Tại cho nên có kỳ đó có ông đó, ông nói với ông thầy kia, tôi như giấu tên đi. Buổi đó tôi ngồi nói chuyện là nghe thôi. Nói sao thầy không bỏ xuống sao hạng đi? Tại vì xuống sao hạng thì đó là mê tín tà kiến, mà dạy ta chánh pháp ta tu. Thì cái ông thầy nó trả lời rằng ông muốn bỏ, biểu tôi bỏ cũng sao cũng hạn, thì ông phải một năm cái Tết á, ông phải giao cho tôi ít nhất là 20 triệu. Nè thì tôi bỏ liền á. Còn không giao cho 20 triệu tôi không bỏ. Đầu cơ của người ta cái gì? Phải không? Nó như vậy. Thì ra cái ông cư sĩ cái lắc đầu luôn. À, ông thầy nói câu đó nghe không? Hay không quý vị? Ai nói hay cho ta nghe coi. Tôi chặt cả ba cái ruột luôn. Phải không? Như vậy. Đó là mình giữ cái gì, cái mê tín tà kiến mà không dám nói thẳng Phật tử mình. Cho nên hàng năm cúng sao cũng hàng chỗ nào mà cúng sao vừa lưng là cúng sao giỏi à, là chỗ đó cúng sao đông. Mà cúng sao đông thì tiền vô nhiều à, tiền vô nhiều. Ai cúng giỏi thì cúng sao là Phật tử đông, và đến là tiền vô nhiều, có thể 20 triệu ít nhất.
cái gì rồi lên nữa là 700, 800, 200. Ở thành phố đó, ở Cao Lãnh đó quý vị, là mỗi lần cúng sao đó là từ 200-300 triệu. Cuối mùa sao đó là từ là gần mà hơn 1 tỷ rưỡi. Tôi giấu cái chùa đó đi. Bây giờ thấy rõ không? Nó như vậy, bỏ sao được bỏ. Nó như vậy, thành ra là những chùa nào mà tu như chùa chúng ta chẳng có phải không? Chùa dân Tam Bảo cũng sao không? Không có, tôi nói là mạnh mạnh chứ. Thành ra là chúng ta tu, chúng ta không có mạng chuyện đó. Phải không quý vị? Nó như vậy, cho nên là chuyện đó nếu mình giữ như vậy là mình đầu độc Phật tử mình. Biết là mà kiếm là mê tín nó không kết quả gì. Mình nuôi dưỡng này hoài thì là mình đầu độc Phật tử mình. Mà trong quy pháp là Phật tin nhân quả. Tin nhân quả là phải làm thiện làm lành tự nhiên có phước, phải không? Nó sẽ tiêu trừ và nó là bào mòn cái tội nghiệp của mình đi. Tại vì vậy chứ không có cách nào khác hơn. Đó, nhân nào sẽ quả đó, phải cầu xin gian dáng cái mê tín mà có được. Nó như vậy, thậm chí đến cúng tam tai quý vị thấy rõ không? Tội ác là ba điều ác lớn mà cầu xin giải tai giải nạn sao có được? Ông thầy nào xuống bất nhân như thế, phải không? Giết con tôm, giết con heo, giết con vịt, đi mà cầu cho mình tiêu tai nạn, thì ba cái tai nạn thì có. Thì làm sao mà tiêu tai giải nạn được? Rồi làm ác hại người ta mà cầu xin tiêu tai giải nạn, mà cúng ai? Phải cúng Phật sao? Đây là cúng cồ hồn các bạn, là cúng cho xã hội đen. Nhiều thấy không? Nó vừa chơi xã hội đen là tương lai phải cho ăn hoài, nó trang lại nó phá mình đó. Nó như vậy, đó là cái sai. Nó như vậy, cho nên là vị trụ trì phải phân rõ nhân quả và đâu dạy đúng chính xác đàng hoàng. Bây giờ nói xin cái cơ bản nhất là tam quy và ngũ giới. Thấy không? Quy Phật không quy tạng ma quy thần, quy pháp không có tà kiến mà tính dị đoan. Thì vấn đề chúng tôi vừa trình bày vừa qua, quy tăng là không gần gũi với là thầy tà bạn ác, là tà sư ngoại đạo. À, vì thầy này mà dạy chúng ta những điều như trên à thì đó là gì? Nó sai rồi. Thế nó như vậy, phải dạy chúng ta pháp tu hành chân chánh, giữ giới tu thiền theo lời Phật dạy để giải thoát, tu đúng theo lời Phật dạy. Đó như vậy, đó là thầy dạy chúng ta pháp hành chân chánh. Vậy thì quy tam bảo, quy Phật, quy pháp, quy tăng là như thế, được không? Mô Phật được, phải mấy Phật tử ngồi sư đó. Nhưng mà rồi á, mô Phật được rồi, cái mới có bà chú xíu cúng cái đầu đầu đi lén lén đi cúng, dù giá thì vẫn biết nó dài tiền rồi làm ăn. Thế như vậy đó, thành ra là cuối năm mới trả lễ, phải không? Vậy thì khi quý vị mà cúi đầu xuống lễ bà chú xíu một lễ đó, là đứt bóng rồi, hay là gọi là cúng tứ sắc là đứt chết. Thế như vậy là quý vị là không còn là Phật tử nữa. Tôi chưa nói Phật quý vị không còn là Phật tử nữa. Bây giờ mặc đồ Phật tử là mặc gì? Mặc cái áo lậu, phải không? Vì Phật tử mất rồi đâu còn nó mặc áo giới, nó tu là Phật tử, phải không? Bây giờ phải quy lại, lãnh thầy mình sám hối quy lại để trong sạch lại, giống như là phạm giới phải sám hối để rửa tội. Quý vị dính dơ là phải rửa mới được, à giấu cỡ nào cho nữa đi nó cũng tót ra cái mùi sinh hôn. Nó như vậy, cho nên là phải sám hối. Phải như vậy. Rồi ngũ giới là gì? Không giết người. Ở đây cái giới thứ nhất là nó cấm sát sanh, nhưng mà khi mình người xuất gia mình trụ trì rồi giảng rõ, người cư sĩ đâu có giữ giới cấm sát sanh được. Cái chữ sát sanh là nói chung, nhưng khi nói người cư sĩ là cấm giết người, là cấm sát nhân, chớ là cấm sát sanh. Quý vị mà tiền giới gì nó cấm sát sanh là chết tự tử luôn. Người xuất gia chúng ta mới là cấm sát sanh. Trong giới nhỏ ta học là cấm giết tất cả các loài có sinh mạng, phải không? À, con trùng nhỏ nhất cũng không được giết, thậm chí nước uống cũng phải đọc chú để cho di trùng nó được là có hoa. Chúng ta uống nước được, Phật nhìn trong bát nước có 84.000 di trùng, nếu uống mà không đọc chú là thịt sống chung sinh, một lần uống là 84.000 mạng vô miệng mình. Thì ăn con cá lóc gì vậy, hết cá lóc bao nhiêu miếng, phải không? Đó, mới hết con thôi, rồi uống lượng một vô 84 mạng, quá trời quá đất rồi, thấy chưa? À, như vậy trên nước Phật dạy chúng ta phải đọc chú. À, để cho những con vật này nhờ lực chút này mà nó khó hóa, nước trong như là cam lồ, uống vào không có lỗi. Tại như vậy, à, thành ra giới nhất là cấm sát nhân, tại vì người cư sĩ còn nghề nghiệp làm ăn, cái cài đồng tỉa đua bơi ấy là phận sự người cư gia. Mình giải thoát lìa xa nghề nghiệp mới nhẹ, mình độ kiếp chúng sinh, mình giờ nhẹ nghiệp rồi, à, mình xuất gia bỏ hết ruộng vườn đất cát, bỏ hết vô chùa không lo tu. Ở không lo tu chẳng làm á, người tỳ kheo ở không tu mà chẳng làm gì á. Nó tỳ kheo bất cảm thảo, tỳ kheo không được nhổ cỏ đốn cây, mà tỳ theo cái lợi tam bảo mà phải nói trước mới nhổ cỏ đốn cây. À, vì đốn cây phá chỗ thần ở là phạm giới, phải không? Đó như vậy, rồi làm ruộng rẫy xịt sâu xịt dày, à, thì đó là giới hại chúng sinh, là phạm giới, là giới nhỏ thôi. À, như vậy nhưng tổn hại chúng sinh, cho nên cấm là cấm sát sanh là gì? Người cư sĩ tại gia chúng ta là gì? Là sao? Người cư sĩ tại gia là cấm sát nhân, tại vì còn sự sâu sự dày thuốc cua thuốc ốc để mà dành ăn với nó, dành ăn với nó, phải quý vị? Muốn được trái xoài phải dành với con sâu con rầy, muốn ăn được lúa gạo là phải dành ăn với cá với cua với ốc với con rầy, bây giờ chuyện chết hàng loạt luôn. Phải như vậy, thành ra đó là sát sanh, là gọi là sát nhân, là cấm của người Phật tử mà thôi. Cấm giết người, giết người là đọa địa ngục. Còn sát sanh không phạm giới mà gọi là gì? Là bị nhân quả, quả báo tương lai. Bị nhân quả vì dành ăn mà giết hại nó thì tương lai nó sẽ dành ăn lại giết lại mình bằng những cách mà mình đã giết nó, hay là hay hơn nữa ở tương lai những kiếp kiếp sau này. Đó, thấy rõ chưa? Như vậy thì người cư sĩ tại gia là giới thứ nhất là cấm sát nhân, nó là cấm sát sanh. Nhưng khi mình nói mà không giảng rõ thì họ không thể nào dám thọ giới được. Thấy quý vị, thế như vậy không thể nào thọ giới được. Thì cấm sát sanh là cái gì? Không làm gì hết, là họ tấu ngã màu không thôi. Còn không sao, họ làm lúa lấy con gạo cúng mình ăn đây. Họ làm nó có tiền đâu, cúng cho mình chùa sửa chùa thuốc men mình uống. Đó là họ phải làm, đó là cái nghề nghiệp của người cư sĩ. Người cư sĩ là nửa đời nửa đạo. À, nửa đời là còn người đời, nửa đạo là cái tâm muốn tu hộ trì tam bảo, là làm thiện thôi, làm mức thiện nào thôi, cho nó làm hết được. Đó như vậy, cho nên khác là người xuất gia chúng ta là thế. Cho nên mình phải thông rõ về ngũ giới này để mình giảng cho tự nghe. Thứ hai là không trộm cắp thì chúng ta cũng biết rồi. Thứ ba là không có ngoại tình. Không ngoại tình đó là gì? Người tại gia cư sĩ có quyền có vợ có chồng, sanh con đẻ cái là chuyện người ta, mình đâu cắp được, Phật đâu cắp ngay đâu. Nhưng phải chung thủy, chung thủy vợ chồng suốt đời suốt kiếp. Đó là cái lễ phép, một cái đã niềm tin tưởng trong lối sống của vợ chồng, cho nên không được ngoại tình, phải không? Còn nếu mà người cư sĩ nào mà biết giác ngộ tu, sợ luân hồi sanh tử khổ đau, sợ vợ chồng ra buộc ở giá còn tốt. Nam ở giá, nữ ở giá, đi đi thân dễ tu, ở giá má nhờ xuất giá ở đợi người ta có gì đó. Phải cái gì xuất giá ở đợi người ta, lên xe hoa đi ở đợi đó, chứ có vui gì đó. Thế tự lên xe hoa là ngon, lên xe hoa đi ở đợi chúng thân. Đúng không quý vị? Phải không? Phải rồi, nên như vậy. Thế mấy con tự lớn tuổi là đã từng ở đợi rồi. Từng ở đợi rồi. Còn mấy cô trẻ trẻ là chuẩn bị ở đợi mà không hay. Thế nó như vậy, thành ra nó khổ lắm. À, có vợ, có chồng, sinh con, đẻ cái, sau này khổ thôi là khổ. Phải như vậy. Cho nên tính từ chỗ này, cho nên là người cư sĩ mà giác ngộ tu, cho nên họ không dám lập gia đình. Họ ở vậy thì họ tu để chuẩn bị nào đó, họ xuất gia như chúng ta vậy, để mà thú hòa cuộc đời, để mà thảnh thơi, giống như là hạt bay cao, nhà gà nhà lúa sẵn gần lò chảo, hạt bởi không lương nên tự tại. Thế mình không có gì hết, cho nên mình tự tại bay cao, ai cúng dường nhiêu ăn nhiêu, tùy hỷ, no bụng được rồi, phải không? À, còn ở tại nhà thì có lúa sẵn đó, nhưng mà lò chảo chờ. Thế vô ngũ dục có sẵn đó, nhưng mà nghiệp lực tương lai mai dương dẫn mình vào thế giới khổ đang chờ đón mình đó. Thế chứ nó như vậy. À, giới thứ ba là cấm ngoại tình, là cấm lại tà dâm thôi. Còn xuất gia chúng ta thì sao? Là cấm dâm, dâm dục là không được quyền có vợ, không được quyền có chồng. Ở đây hai cái phái là nam và nữ, là tăng là ni luôn, nói chuyện nó dễ, nó được một luôn đầy đủ. Ví dụ cái thầy xuất gia chúng ta là không được quyền có vợ, à có vợ là tức bóng á, không còn làm thầy tỳ kheo nữa, phải không? Đó, còn mấy đi cô chúng ta đâu được có chồng đâu, ha, có chồng đâu còn là sư cô nữa, phải không? Là người đời nói đó, thành ra mà ở chùa mà có vợ là được không? Không được rồi. À, thành ra người tu xuất gia mà có vợ không còn là thầy tu. Là chúng ta nên học thì tâm bảo uống, chúng ta nói rõ như vậy đó, là xuất gia mà có vợ rồi thì mất cái phẩm chất tỳ kheo là mất rồi, đứt giới rồi, cái gì là trong đại giới đứt rồi, phải không? Mà ở tại chùa mà có vợ ở chùa đó là thấu chiêu đâu rồi, là cái nhà rồi chớ nó còn là cái chùa này. Nó như vậy người ta khổ không? Nó như vậy, ví dụ bây giờ quý vị mà trong cái giới quý vị không giữ được như vậy, mà có quý vị truyền giới cho người cư sĩ, trong cái giới này chúng ta truyền sau đây không có chuyện được, mà nó có thanh tịnh giới này sao truyền với người ta. Rồi giới thứ tư cấm nói dối hại người, giới thứ năm cấm uống rượu. À, ví dụ mà xuất gia uống rượu được không? Không, là rượu bia cũng thế thôi, bia là tiếng Pháp mà rượu là tiếng Việt Nam. Như vậy thì người uống rượu là mình phạm giới rượu, là giới rượu mình hư rồi, hư rồi mình giới thứ năm sao truyền người ta được, phải không? Thành ra là rượu bia, rượu men, rượu mùi, phúc phốt áp phiện, trầu cao, mấy cái này đều là luật giới của tỳ kheo hết. Có như vậy, thành ra là hút thuốc cũng là cái sai, uống rượu càng sai hơn. đó, mà tỳ kheo xuất gia rồi mà lại có gia đình, lại còn thất bại lớn lao nữa. Đó như vậy, cho nên mình muốn truyền giới Phật tử được đắc giới là mình phải thanh tịnh giới thì mới truyền mới đắc giới được. Đó như vậy, thành ra chính từ chỗ này mình mà sống được tương đối thanh tịnh, mình mới mạnh niệm. Còn nếu quý vị mà không được mà tương đối hoàn hảo thì chúng ta khó nói, khó nói. Thành ra khi mà chúng ta lên pháp bò kiếm pháp, hay là người ta đang học đạo hỏi mình, ta hỏi nhiều câu trả lời không được của gì ngang đời đó, như tao kể gì hay gì rồi đó, một vị pháp sư rất là giỏi của đồng bạn với chúng tôi thôi, khi lên giảng rất là hay, nhưng mà xuống rồi cư sĩ quả lại mắc một câu cái kẹt liền, phải không? Ở tại lớp giỏi nó sao lại chứ, vừa giảng xong rồi xuống ngồi cái là uống ly cà phê và hút cái thuốc liền, ngồi chắc mấy phút thì ông hẹn lại ông quỳ, cũng là bộ quỳ hỏi chứ thầy giảng hay quá nhưng mà có cái thầy bỏ chưa được, đó là cái gì, là thầy đang hút thuốc, thấy không? Mắc một cái kẹt liền quý vị, ông thầy em bỏ thì dùng tức thời liền, sao thì nói về sao đi dùng góp không cho hút nữa. Thôi như vậy, bây giờ thấy không, là đang người ta ngoại đạo, ta tìm cách để người ta bắt lỗi thì chơi. Thôi như vậy đó, thành ra người cư sĩ họ còn bỏ được, là bỏ rượu, là bỏ đủ thức ăn, ăn chay được, mà nhiều người xuất gia người ta lại không ăn chay được. Đó, có những nơi người xuất gia lại ăn mặn, ăn kỳ chứ không ăn chay trường nữa quý vị. Nói như vậy, có những vùng ở Việt Nam chúng ta đó lại không ăn chay trường được, ăn kỳ vô chùa là tôm khô, là món đồ nhóc trong dân. Đó, nói gì nghe, đây đây có ai có ở vùng đó biết gì. Thấy không, nói như vậy. Còn xuống chùa miền Tây chúng ta rồi, ở dưới này rồi á, là dùng sa đéc đồng tháp dạng đêm mà thầy tu nào ăn ăn mặn cái rồi là tới số rồi. Hay là Phật tử họ đánh giá liền, họ coi thường liền. Nói như vậy, hay là những cái khác. Cho nên người xuất gia chúng ta mà được thanh tịnh phần nào thì Phật tử họ kính trọng vào phần đó. Tại vì mình là mô phạm, cho nên trụ trì nó quan trọng quý vị. Trụ trì là quý vị mà lưu lỏng để tu rồi thì chúng nó bắt chước theo, rầy không được. À, ví dụ như thượng tọa lên thiền ở đây mà cầm cái thuốc mà càng rầy ai vậy, thấy không? Thượng tọa lên thiền chúng ta chiều ăn cơm đó thôi, nay cho luôn bia đi, giải nghệ bữa đi, được không? Nếu mà thầy thượng tọa lên thiền mà làm cái kiểu này là chúng bắt chước làm theo. Xưa nay mình ém dữ lắm rồi, không nhớ lại những nhất gì trên. Mà thầy nay là thầy thay đường cho mình làm theo luôn. Nếu mà người ta mới tiền mà này mình nói trời ơi thầy làm được con làm được chứ, thầy ý lớn thầy uống được con uống được sao. Sao nó như vậy, thành ra không được. Cho nên chủ trì là phải làm gương, phải ém mình hy sinh cái gì ham muốn của mình để làm gương cho chúng, nhưng mà đó là cái tu của chúng ta. À, cho nên chủ trì cũng như thấy khó là dễ, rất là khó, phải không? Là như vậy thì trước tiên cần phải đánh đổ lòng ham muốn của chính mình. À, vậy thì câu đầu ta học đó là muốn được thực hành lẽ đạo mà mình đã có được để làm lợi cho người, lại khả năng sẵn có, học và tu. À, học và tu thì từ đó chúng ta mới là đánh đổ lòng ham muốn của mình được. Tại vì mình có học, mình có tu là mình có đời sống là gì, là tri túc chúng ta học qua, phải không? Đó, và đời sống gì tức là thủ tiết, là giữ cái đạo đức thanh tịnh của tỳ kheo. Đó như vậy, cho nên chúng ta mới là làm cái gương mô phạm cho chúng ở trong chùa, và làm một chỗ nương dựa cho Phật tử bên ngoài. Và hai nữa là những người ngoại đạo, không đạo nhìn thấy mình họ hâm mộ và họ đến với chúng ta, từ sau đó họ sẽ về với Phật pháp. Đó như vậy. Cho nên cái điều mà chúng tôi muốn gợi đến chúng ta một lần nữa đó là về thêm một vấn đề mới. Đó là gì? Tăng ni ngũ giới là những đề giới Phật tử. Còn cái vấn đề nữa là gì? Có những lúc chúng ta cũng truyền đến một cái giáo lý cho Phật tử học, đó là gì? Là tứ diệu đế. Chủ đề là phải thông rõ tứ diệu đế. Quý vị phải tương đối ít nhất là phải thông rõ tứ diệu đế. Chứ mà chúng ta chỉ có tam quy ngũ giới thập thiện không thôi, nó nhân quả không thôi mà phải có tam quy ngũ giới nữa. Và xin lỗi là có phải có tứ diệu đế. Tứ diệu đế không phải nói bằng cái giáo lý không, là phổ tập diễn đạo thôi, mà phải có một cái thông rõ tương đối về pháp số, về pháp môn tu. Đó là ví dụ như là bốn quả chứng. À, bốn quả chứng. À, sơ quả, dị quả, tam quả, tứ quả, mình phải tương đối rằng về pháp số để khi ta hỏi tới mình biết được trả lời. Ví dụ đi vào Thanh Văn Thánh Đạo phải có là con đường tu đến bốn quả. Thứ nhất tu là phải triệt như thế nào, và còn trở lại tái sanh bao nhiêu lần. Chúng tôi nói cái gì nghe chỗ này chưa? Chưa phải không? Ở đây gửi cho chút xíu thôi để chúng ta học thêm. Vậy thì muốn chứng quả tu đầu quần, chúng ta phải triệt tiêu ba kiếp sử bằng thi kiếm. Thứ nhất là gì? Là không mê làm bộ ngã. Thứ hai, không nghi ngờ giáo pháp. Thứ ba, không còn ham mộ nghi lễ cúng kiến và ngoại đạo tà giáo. Đây là vấn đề thi kiến thôi, chưa nói về tu gì hết. Cho nên vị nào mà đạt được ba đề này, một là có thi kiến thấy biết rõ ngũ uẩn vô thường, sinh diệt giả tạm, không còn tham chấp cố chấp nữa mà lợi dụng để sống tu mà thôi. đó là thứ nhất là phá vỡ được cái tri kiến chấp ban đầu là không mê làm bộ ngã, thứ hai không nghi ngờ giáo pháp Phật. Giáo pháp Phật mình tuyệt đối có niềm tin trọn vẹn, dù học không hết, hiểu chưa thông, nhưng mà đã Phật nói rồi thì không có chỗ nào sai. Mình cứ nói mình cái tâm mình như vậy là không bao giờ sai. À, mặc dù mình hiểu hôm nay chỉ một hai câu thôi, và cứ lo tu vậy thôi, nhưng cái gì mà chưa học, nó khó hay là chưa hiểu, đều là của Phật, hoàn toàn đúng hết. Và đó là mình niềm tin tuyệt đối, niềm tin tuyệt đối giáo pháp là nó tu đấy. Nói như vậy là không nghi ngờ giáo pháp Phật. À, thứ ba là không còn ham mộ cái lễ cúng kiến thằng ngoại đạo tà giáo và tà kiến đó. Chúng ta vượt qua này đó. Thế như vậy ai đoạn trừ được ba cái này rồi là đạt được gì? Là tri kiến thanh tịnh đầu tiên, cái là đạt được quả thứ nhất là đạo quả tu đạo quần, gọi là nhập lưu thánh quả, là đi vào dòng thánh, là đi vào dòng thánh. Nói như vậy, như vậy thì người này chưa được giải thoát, vậy thì cuối đời mà được như vậy thì được chết đi thì tái sanh lại từ một cái lễ kiến. À, để mà tiếp tục tu đoạn trừ nghiệp sanh tử, kiếp cuối cùng tùy theo nghiệp có 12, 4, 5, 6, có 17. Thế như vậy à, cuối cuối cùng chúng ta hát là giảng hoa, đó là thất vãng lai, là 7 lần tái sanh trở làm người để mà tu tiếp. Thứ hai là đạo quả tu đầu quần. Quả tu đầu quần đòi hỏi phải nguội lạnh hai cái sự kết, đó là tham dục và sân hận. Hồi nãy chúng ta nói tu đầu quần là không nói là tham sân, cái đó còn nguyên à. Cho nên vị tu sĩ của chúng ta là tu tu lâu năm là trụ trì đi, tỳ kheo đi, nhưng mà ai chập tới thì mình hay nổi giận, hay cự lại người ta, con mặt đỏ lên, mắt ngầu lên, nhiều khi muốn cự lộn, chữ lộn nữa, thậm chí đánh lộn nữa, có quý vị, có không? Không thấy nhưng mà nghe xa xa đồn có. Thế như vậy tại vì sao? Tại vì mình còn sinh si còn nguyên à, ta đã chỉ đọt được ba tri kiến thôi chứ còn tu chưa có, ta đã vẫn còn. À, còn cái gì thứ hai này á, có năng lực tu thiền là có lắng động tâm tư được trong giờ phút công phu. Ví dụ như hồi trưa hồi chiều quý vị chúng ta có ngồi thì giờ đó là ai đọc mình cũng không giận, ai la mình cũng không có bực mình, tại vì mình đang là tập trung đề mục và lắng động tâm tư, phải không? Nhưng khi buông ra khỏi thiền tòa rồi thì mọi việc xung quanh mình sẽ xúc chạm, bây giờ mình đâu có định tâm được đâu, giờ xúc cảnh nó sanh tịnh, thấy cái cảm thích thì mình cảm thấy mến thích, thấy cảnh không vừa lòng thì phật ý. Tại vì vậy, nhưng vừa phật ý lên, vừa cảm thấy được dao động thì chúng ta biết liền, và chúng ta là đề khởi tâm mình lên liền, là chúng ta hạ xuống liền, đó là chúng ta có năng lực thiền định, cho nên chuẩn bị sẵn tự nhiên ta đè nó kéo xuống cho dịu tâm mình lại, chứ không kèm lại là chúng ta là phát ra những cái là ý nghĩ và hành động là nó không tốt rồi. Đó là quả thứ hai là gì? Tức là tư đà hàm là nguội lạnh tham sân nhất vãng lai. Vì này có khả năng tu thiền, có khả năng kiềm chế lúc tu thiền những buông ra xuất cảnh sinh tình, nhưng nhờ có khả năng thiền nó kiềm chế được, trở lại bình thường. Tại như vậy chứ không đi luôn, không đi luôn. Tại như vậy thành ra do cái công năng tu yêu ra thôi, cho nên khi chết không có được là chứng A La Hán, là tái sanh lại một kiếp thôi, là nhất vãng lai. Nhất vãng lai là một kiếp làm người nữa thôi, rồi gặp duyên tổ sư khai thị A La Hán khai thị liền chứng A La Hán và giải thoát, hay là tiến tánh tăng tâm để đạt được niết bàn trong hiện tại. Ở như vậy đó là đắc đạo ở kiếp sau, đó là nhất vãng lai. Còn người thứ ba là gì? Là quả A La Hán, là cái hai cái sự sao chót này đắc hết dĩ luôn. Tức là gì? Tức là tham dục sân giận đoạn trừ, là tiêu dứt tham dục và sân hận. Ở như vậy ta là người này là định kiên cố, là thiền định kiên cố, ngầu tu là thiền, buông ra vẫn là thiền, đi đứng là ngầu, đi ở trong thiền định hết, là xuất cảnh không sanh tình. Người ta chọc giận cỡ nào cũng không giận, cảnh quyến rũ cỡ nào cũng không dao động, đó là thiền định kiên cố. Vậy thì vị này do thiền định kiên cố tham sân điều đoạn diệt, nhưng mà những cái sự lớn sau này vẫn còn, cho nên xưa chứng A La Hán đã chết rồi, cho nên sanh thì có trời ngũ phước sanh thiên, là cái trời cao nhất của sắc giới, từng trời thứ 20, 21, 22, 23, 24 và năm quả trời cao nhất của sắc giới này. Ở trên đó thiền định thời gian dài, cái Bồ Tát đi ngang qua khai thị mới nhập vào thiền diệt thọ tượng mà chứng A La Hán và nhập vào niết bàn. Đó, vậy thấy không? Đó là bất lai, là không còn tái lai trở lại làm người, mà sanh về cõi trời ngũ phước sanh thiên liền, ở đó tu thiền định. Đó là cảnh trời cao nhất của sắc giới. Kỳ trước chúng tôi có giới thiệu cái gì tam giới rồi, phải không? 28 cảnh trời trong cái là tam giới. Đó như vậy. Vậy thì đó là vị chứng quả thứ ba là A La Hán, gọi là định kiên cố. Rồi cái quả thứ tư là A La Hán, là diệt trừ năm cái sự lớn sao: không tham sắc, không tham vô sắc, không trạo cử phóng tâm, không còn ngã mạn, và chỉ phá toàn thiện vô minh. Cho nên diệt chứng A La Hán.
Cho nên là nhờ cho thiền định kiên cố này, trí tuệ sanh, trí tuệ sanh mới thấy được tâm sinh diệt và đoạn trừ. Là chúng ta nói là vô sanh. Vô sanh có hai nghĩa: một là không còn sanh khởi niệm sinh diệt, hai là không còn sanh tử luân hồi nữa, tức là chấm dứt luân hồi ngay tại đây. Cho nên nghĩ là chúng ta nói là họ tuyên bố câu rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống nào khác nữa. Vậy thì sanh đã tận là sanh tử hết rồi. Phạm hạnh đã thành là các phạm hạnh tỳ kheo, là giải thoát đạt công, phải không? Việc cần làm đã làm, việc tu để đắc quả là xong rồi, phải không? Sau đời sống này là khi chấm dứt thọ mạng này rồi, có nghĩa là bây giờ là ngũ duy niết bàn, có nghĩa là đắc niết bàn rồi nhưng vẫn còn thân sanh tử, là còn thọ mạng một năm, hai năm, ba, mười năm sau họ mới chấm dứt thọ mạng. Thì trong thời gian này họ là a la hán tại thế, phải không? Đó, vậy thì khi mà thọ mạng dứt rồi thì họ sẽ tự quá thân vào niết bàn, đó gọi là đi đầu du như niết bàn. Vậy thì kiếp này chót rồi không còn bị là mang thân sanh tử nữa, sau này có thân cái nữa là thị hiện mà thôi, chứ không còn là bị sanh tử vào nghiệp sanh như hôm nay mình là bị nghiệp sanh đó. Đi vào bụng mẹ nó sanh ra được, nói như vậy đó. Cho nên đó là vấn đề mà chúng ta cần tham cứu để trao đổi nhau, để có biết thêm thôi. Quý vị mà còn trẻ chưa học đó, thì hôm nay tôi gửi chỗ này để quý vị cố gắng nhớ, để vì tương lai chúng ta còn là trụ trì nữa, phải cần học. Ngại là cái pháp này là quan trọng, chúng ta phải thuộc lòng, phải thuộc lòng mới được nha. Thì mỗi mình nói chuyện nó mới nghe thông, chứ không cái sự cái sự không được. Thì thấy không, nó như vậy. Thì ra tôi nói mà thoải mái gì thì quen rồi, dưới nằm lòng trong bụng đó rồi. Nói như vậy, cho nên là góp ý quý vị đây là bài học thôi. Nói như vậy, còn cái thành tựu 1, 2, 3, 4 quả đó là phải thực hành thiền định ta thời gian lâu dài chúng ta mới thành được. Nói như vậy, thì đó là cái khả năng sẵn có học và tu của vị trụ trì của chúng ta. Có như vậy đem lợi lạc cho Phật tử, để địa phương chúng ta Phật tử được thông và hướng về Phật pháp, được tu, được tiến hóa, để chúng ta có khả năng để dạy đệ tử mình những gì bước ban đầu Phật tử xuất gia đó quý vị. Chứ là trụ trì không là đệ tử mình không dạy gì hết thì nó không biết gì hết. Ta tội nghiệp, có vô chùa rồi quét chùa rồi ăn chay tụng kinh là xong, không thể như vậy. Mà rồi dạy cách tu nữa chứ, còn thêm những cách tu tập nữa, là vị trụ trì phải được là mình ở trong cái cơ sở căn bản thành tựu của pháp hành, để mình dạy Phật tử tu và đệ tử mình tu nữa. Thí dụ tôi thì chuyên về tịnh độ, có kinh nghiệm học và thành công về niệm Phật. Còn quý vị ở đây như thượng tọa Minh Hiền thì được thừa kế sự nghiệp của hòa thượng, cho nên là thượng tọa là thật hiểu tu tập kinh nghiệm về thiền, cho nên là hướng dẫn chúng ta cách thiền khởi đầu, phải không? Đó như vậy. Còn các vị khác theo thiền tứ niệm xứ hay là thiền khác, đó là chúng ta trụ trì phải có kinh nghiệm riêng về một cái chuyên của chúng ta. Ở đây là cái chuyên, đấy là tôi nói thêm kinh nghiệm nữa quý vị nghe đó, chúng ta phải có cái chuyên, tương lai chúng ta mới có nổi được. Nó nổi là gì? Tức là chúng ta có khả năng để chúng ta làm đạo, mà không có chuyên thì chúng ta không làm được cái gì chứ. Nghĩa là gì? Một là học giỏi để thuyết pháp, để mà luận đạo, tức là chúng ta là viết sách để bị luận, hay là chúng ta là đi thuyết giảng, là học giỏi. Thứ hai là tu giỏi. Tu giỏi là mình chuyên vào một pháp môn mình thích, một kinh nghiệm, cái sở hành chúng ta để truyền đạt lại cho đệ tử sau này. Còn học giỏi mà không có tu thì cũng hỏng luôn. Bây giờ thấy nhiều giảng sư trẻ bây giờ đó là nói trên trời không à, bắn toàn là trên mây xanh không, chứ không có dạy tu gì hết. Tại vì bản thân gì đó, mấy gì đó có tu đâu. Cái gì thấy không? Đó như là tiến sĩ nhưng mà không có một ngày nào để công phu nhập thất thì biết đâu để mà tu. Thì ra nói cho lượng đạt con người khác nói thôi, chứ kinh nghiệm sở hành không có. Còn ngay bây giờ quý thầy chúng ta, quý cô chúng ta không có bằng cấp tiến sĩ nào cả. Quý vị không có bằng cấp là học vị cao, mình chỉ hiểu Phật pháp qua cơ bản thôi, nhưng mà chúng ta là nắm giữ pháp hành, mình lo tu, phải không? Lo tu và chúng ta có kinh nghiệm và đoạn lần thì não đương an lạc, tức là mình thành công. Ta tùy theo khả năng của chúng ta đem cái này mình truyền đạt đệ tử mình, là cái chân truyền cho đệ tử, cho nên là mình được bao nhiêu thì mình giải được bao nhiêu. Còn nếu mà cho hết gan mình là giới thiệu thầy chuyên môn khác cao hơn, phải không? Nói như vậy. Còn giờ có giáo lý không mà không có cái tu gì hết thì mình chỉ dạy cho nó ăn hay nói giỏi, thì nó cũng đi ăn hay nói giỏi, chứ nó không biết giải tu là gì. Cái gì thấy không? Là dù tiền người ta hỏi cái pháp môn tu không biết gì hết là thua cuộc. Coi như nó cách ăn cơm mà không mà dạy chúng ta, hỏi người ta là đưa vô miệng trương cảm giác ra sao, vậy chỉ nói thôi, ăn bánh vẽ thôi à, phải không? Đó, phải tu nữa là như vậy. Coi như chùa ta mở chúng là cái chỗ để thực hành tu, đó là chuyên tu. Đó như vậy, cơ bản là giữ giới và đi sâu vào thiền định, đó là chúng ta đã bắt đầu ăn cơm.
Thấy không? Ăn có cảm giác hương vị như vậy. Tại ra mà ngầu tu là mình cảm giác hương vị của tâm linh như vậy. Nhưng mà cơ bản phải học cái đã. Tại vì mấy thầy trẻ đó nha, còn mấy thầy lớn già rồi thôi học gì nổi nữa, nghe chút đỉnh rồi lo tu để mà chờ ngày để về thế giới bên kia. Chẳng có khóc chứ, học gì nổi nữa. Nhưng các vị trẻ chúng tôi khuyến khích phải học, không học là thất bại lớn sau này, hối hận nó muộn. Quý vị nghe tôi nói rồi, gì nhớ đi, sau này quý vị mà làm trụ trì hay là mình lớn tuổi rồi đó mà ai hỏi tới đâu mà không biết trả lời, chừng đó mới khổ tâm. Thì sao khổ tâm nữa đó. Thế như vậy người ta kể cái câu chuyện vui nè, là có một cái ông hòa thượng đó ở quê, ổng là lo tu không à, chỉ đối với ông không có rằng, nhưng mà đó là lo tu không, giờ hiểu chúng ta quy ngũ nhớ dạy phật tử thôi. Nhưng mà kế chùa có ông cư sĩ đó, ổng ngạo mạn dữ lắm, vì cư sĩ là đang lợi, ổng học nhiều lắm, ổng thông thạo nhiều giáo lý, vô có thắc mắc hỏi hòa thượng hoài, hỏi cao quá hòa thượng trả lời không được, hòa thượng mắc cỡ. Thế là mỗi lần ổng bước vô chùa, hòa thượng vô cốc đóng, vô phòng đóng trốn mất tiêu à, rồi hé hé cửa nhìn coi ổng ra gì mừng hết lớn đó. Tại vì thoát nạn bữa mà ông này cứ vô kiếp hòa thượng hoài à, đâu như vậy. Rồi hôm đó có cư sĩ đệ tử hòa thượng đang bán buôn ngoài chợ đó, rồi mới đi vô chùa thăm hòa thượng lâu quá không lo mà ngang, rồi nhớ hòa thượng là thầy mà vô thăm, thấy đằng sau bóng cư sĩ vô khoảng không sống cửa cái đầm trốn rồi. Ông cư sĩ là vô kêu hòa thượng ơi con đến thăm thầy, nhớ thầy quá. Chừng mà nghe được cái tiếng ông cư sĩ này rồi đó, hòa thượng mới dám mở cửa ra, thở hổn hển mặt mày xanh lè. Người cư sĩ là hỏi chứ sao mà hòa thượng này bệnh sao vậy, bệnh đâu có bệnh hoạn gì đâu, hòa thượng bây giờ cũng chết luôn rồi, hỏi sao vậy. Nghe đằng xa nói kêu hòa thượng ơi con đến thăm, là hòa thượng tượng thằng đó à, vô là hòa thượng chốt hoài không dám ra mặt. Hỏi tại sao vậy? Lần vô nó cứ thắc mắc, nó hỏi giáo lý cao siêu mà thầy thì đi tu trễ, thầy không học nhiều, thầy chỉ lo tu không à, mà nó hỏi giáo lý là đại thừa cao siêu thầy mới được đâu trả lời. Thầy nói thầy khổ quá trời, thấy nó vô thầy quán mà thầy trốn à. Nói trời ơi vậy sao, thằng nào thầy nói con nghe coi. Nó nói ông đó vậy à, thì bây giờ cái ông cư sĩ là được rồi, để con cho nó bài học, sau này nó không vô thắc thì nữa. Ở trời ơi mày nói mày đang vô bác mày đợi học gì đâu mà cho nó bài học. Dạ con có cách để dạy nó. Thì bây giờ hòa thượng nghe lời con đi, làm vậy nghe. Hòa thượng tuyên bố với trong làng xã rằng rằm tháng 7 này sẽ có pháp sư thành phố đến thuyết pháp. Mà nghe nói thành phố nó sẽ đến thôi. Hòa thượng tuyên bố đi, nó trời đất ơi, pháp sư thành phố nào đến đây giảng. Con sẽ làm pháp sư thành phố. Thôi lúc quỷ thần cơ, con mà nói ngày quá mà chợ không biết giáo lý gì mà bị phát xin pháp sư thành phố đó. Hòa thượng làm với con đi, con cắt mà con trị lần này. Giờ hòa thượng nó được rồi, làm được thì làm đi. Rồi cái bắt đầu tuyên bố trong làng sớm, mà làng sớm ngày đó thuyết pháp là mừng cái lắm ở quê mà quý vị. Giống như đi hát bội mà hàng năm Phúc Đình rồi đó, trời đi coi dữ lắm. Hồi chùa chỗ tổ đình đó là đẹp, người ta đông nghe con người ta hết vô ngồi pháp tòa rất là cao lên, chứ phải như vậy đâu nha. Ngày xưa mà thuyết pháp có vậy, cái ngựa bất lên cao lên, giờ pháp sư ngồi trên tòa cao vậy nè. Hồi đó tôi từng hầu cái pháp sư mà các hòa thượng lớn á, như hòa thượng Huệ Thông mà qua đời rồi, rồi hòa thượng Liễu Tinh, cái gì hòa thượng lớn đến chùa thuyết pháp á, là đi đó đi đây hầu pháp các vị hòa thượng pháp sư, cho nên tòa pháp rất là cao là như vậy. Thì bây giờ là pháp tòa lên rồi, thì bây giờ ông cư sĩ này ổng mới là giả làm pháp sư, phải không? Ông mặc áo hậu vô ra, rồi đắp đại y là hồng y nữa. Ông mặc đội cái mão hiệp trưởng lên, là mão giống con dẹp đó quý vị. Đội lên, rồi ông mang kiếm đen lên, phải không? Ngồi diễn trò trên pháp tòa vậy nè. Làm gì như pháp sư thành phố, mang kiếm đen rồi đúng không? Phải như vậy. Rồi cái ông cư sĩ nói, cha này pháp sư về ha, vậy là phải ngồi gần hỏi mới được. Ông ngồi gần kế bên vậy nè, đặt hỏi cho nó dễ. Ông chuẩn bị ngay thưa pháp sư trên pháp tòa nói rằng, này tất cả quý phật tử, hôm nay pháp sư thành phố gần thuyết pháp, quý phật tử có gì hỏi cứ hỏi, ta sẵn sàng trả lời. Nghe ông nói câu này không, ông như là hơi run rồi, nói trời ông nói câu này là ông giỏi lắm rồi, mà pháp sư là thông kinh thông pháp, nếu mình hỏi giáo lý thì quá rầm đi, bây giờ không thể hỏi giáo lý, mình ra giấu thôi, coi làm có tu chứng không. Nếu tu chứng á làm biết bụng dạ mình mà trả lời đúng ý mình. Cho nên bây giờ ông cư sĩ nói rằng là thưa pháp sư thì tài giỏi rồi, con không hỏi về giáo lý, nhưng con ra dấu ý của con hỏi câu gì thì ngài phải trả lời con bằng ra dấu đúng như ý của con muốn, vậy là con phụ pháp sư. Thì pháp sư này mới ra là được, dễ ở ra dấu đi, ta ra dấu lại. Bây giờ biết sao, bây giờ bắt đầu là ông pháp sư, ông cư sĩ ông đưa một ngón tay thôi, một ngón tay. Rồi ông pháp sư ngồi pháp tòa đó, ông đưa năm ngón tay lên, dễ ở có gì đâu, đưa năm ngón tay lên. Ông cư sĩ nè, hay hay gió thiệt, pháp sư này gió thiệt. Ông đưa hai ngón tay lên, Thiện pháp sư ngồi theo pháp tọa đưa mười ngón tay lên, không nhẫn thầy là gió thiệt, đưa ba ngón tay lên thì ông pháp sư ngồi pháp tọa ông đưa mười ngón tay ra, ông vũ lắc đầu rồi bây giờ ông cư sĩ này đó ông nói quá hay là pháp sư biết bụng dạ con hết trơn. Tôi đưa một ngón tay, pháp sư đưa năm ngón tay, đúng rồi. Tôi đưa hai ngón tay, pháp sư đưa mười ngón tay, trúng luôn. Tôi đưa ba ngón tay, pháp sư đưa hai bàn tay, vũ lắc đầu là quá hay, quá hay rồi. Thôi còn giao hỏi pháp sư nữa, con xin về, từ đây về sau con giao như thuộc quậy hòa thượng nữa. Bây giờ ông đi ngang cả hòa thượng là đứng trên cái liêu dần ra đó, thấy gì mà hai này làm gì, đưa một đưa năm đưa hai đưa mười đưa ba vũ là cái gì kỳ với cả. Rồi sao bây giờ nó đi về rồi, đi ngang qua phòng hòa thượng, thấy hòa thượng nó, hòa thượng ơi tôi xin lậu sám hối hòa thượng, xưa nay con cũng ỷ mình hơi cao ngạo đến vấn nạn hòa thượng, hòa làm hòa thượng phiền não, từ đây giờ sau con xin sám hối, con xong chăm vô quấy đầy hòa thượng nữa. Ông pháp sư là quá giỏi hòa thượng ơi, không quá giỏi cái gì, tao nghe tụi bay nói cái nào đâu mà chỉ đưa ngón tay mà giỏi cái gì. Nói, trời ơi hòa thượng ơi, con đưa một ngón tay con hỏi ý con muốn nói rằng là muốn thọ, muốn làm phật tử phải làm sao? Con đưa một ngón tay ý con nói gì? Thì ông đưa năm ngón tay trả lời con rằng là phải thọ tam quy trì ngũ giới, đúng không? Thì muốn làm phật tử phải thọ tam quy trì ngũ giới mới là phật tử. Con đưa hai ngón tay con hỏi muốn về bỏ trời phải làm sao? Thì ông đưa 10 ngón tay nó là phải tu thập thiện, hay quá trời. Đưa 3 ngón tay là mới xuất đi tam giới phải làm sao? Ở đưa 10 ngón tay vũ lắc đầu nó buông hết bỏ hết. Hay quá rồi, là thôi một phòng luôn ở cái bụng quá trời rồi. Rồi bây giờ tới pháp sư ngồi pháp tọa đi xuống, ông đi xuống rồi quý vị biết sao, ông gỡ kiến ra, ông gỡ mão, trời ơi nãy giờ nhức đầu cũng chết, cái mão này nó xiết cái đầu con, rồi xuống ông cừ, ở bụng ông cừ. Thì hòa thượng nói rằng trời ơi con cười cái gì, nó nói còn hay lắm á, con biết bụng dạ hết trơn à. Cái ông pháp sư nói trời ơi hòa thượng ơi, nó có hỏi gì đạo lý đâu, con tự hỏi đạo lý con không biết đường trả lời. Thì nó không có hỏi gì đạo lý trơn, nó hỏi con cái ra dấu à, nó hỏi con là con trả lời bon tại sao vậy. Rồi nó nói là đưa một ngón tay, nó hỏi con nhớ miếng tà hủ mấy đồng, đồng nào phát tà hủ con đã đưa năm ngón tay, con trả lời là miếng hủ 5 đồng. Cho nó gật đầu, cái đưa hai ngón tay, nó hỏi con cho hai miếng nhiêu, con nói 10 đồng. Nó đưa ba ngón tay, nó nhấn mạnh lại, nó hỏi là hai miếng 10 đồng được không, con lắc đầu là không được, dứt khoát. Vậy thôi, nó khen con đi gì à. Trời ơi, thiệt tình, ta tưởng là mày nói hay dở gì thì nói kiểu bắt đầu. Bây giờ đây kể chuyện này vui lên khỏi buồn ngủ ha. Vô lại vui là cũng rất là hay, thì thấy không, nó như vậy tại cái đối lý cũng rất là hay chứ hả. Một là thọ tam quy trì ngũ giới, hai là tu tập thiện, ba là xuất ly tam giới là giải thoát, phải không vậy, đúng không, chính xác à, như vậy. Nhưng mà muốn nói rằng là thầy ở quê, thầy quê là thiếu giáo lý đó, người ta bị mấy ông cư sĩ mà giỏi á từng ngày rồi phá. Thì thấy đúng không, gặp trường hợp đó như vậy đó. Tôi nói câu chuyện đây cũng để nhắc nhở với thầy trẻ chúng ta đó, bây giờ phải có thời gian ráng lo học để có căn bản, để sau này quý vị sẽ lớn lên, quý vị sẽ là trụ trì, quý vị sẽ có đệ tử, thì chúng ta phải thông phần nào giáo lý rồi kinh nghiệm tu để truyền đạt lại cho học trò của mình. Rồi cư sĩ phật tử đến là phải giáo huấn người ta để thông rõ được thế nào là phật tử, thế nào là không phải là phật tử à, để người ta giác ngộ, người ta tu rồi họ đi đến chỗ khác, ở đó là tu là đệ tử của thầy này cô kia, người ta mới biết là đệ tử thầy này giải đấu đàng hoàng, phải quý vị. Nó như vậy, đó là một cái việc làm ắt có và đủ tương đối của trụ trì à, muốn là trụ trì là phải như vậy. Bây giờ thấy có ai vậy, khó phải không? Như vậy nhưng là trụ trì có phước lắm, Bồ Tát nè, Bồ Tát là thay Phật để giáo hóa chúng sinh, cho nên là trên là thượng cầu Phật đạo, dưới là hạ hóa chúng sinh, trên là cầu thành Phật, dưới là phải quảng độ chúng sinh, phải không? Quảng chúng sinh là mình không có thông cơ bản như vậy sao quảng độ được, thế không? Đó như vậy, cho nên chính từ chỗ này cho nên trụ trì rất là khó làm như vậy. Trước tiên phải cần đánh đổ lòng ham muốn của mình. Trước tiên đánh đổ lòng ham muốn của mình, vậy thì lòng ham muốn này cũng có cả, vì mình là trụ trì đâu phải là thánh đâu, phải quý vị, mình vẫn còn là phàm tăng tập tu thôi. Theo lòng ham muốn chúng ta có những khía cạnh nào đó vẫn còn nhiều khi nó phát huy mạnh mẽ khi mình là trụ trì nữa chứ. Hồi chưa là trụ trì nó chưa có phát sanh à, nhưng mình là trụ trì bắt đầu nó sanh tập. Phải quý vị, nó như vậy đó, là lòng ham muốn nó khởi lên, nó như vậy, muốn gương về mình đều phụ riêng, và trụ trì bây giờ là thất bại trầm trầm à, trụ trì giống như người cha trong gia đình mình, là những người trong chùa là con của mình, Phải không?
Nếu mà cha mà tham ăn quá thì con chết đó.
Phải không?
Con chết đó nó sẽ quậy ông cha.
Đúng không quý vị?
Đó, phải san sẻ nhường cho con đó.
Đó mới là ông cha thương con. Phải như vậy, mẹ thương con.
Cho nên ở đây tổ sư dạy chúng ta rằng là trước tiên phải đánh đổ lòng ham muốn của mình, tức là lòng ham muốn về vật chất, tánh ích kỷ nhỏ hẹp của mình đối với chúng.
Tụi thì phải có tâm quảng đại rộng rãi mới được.
Đó, thương chúng và lo cho chúng, quên mình. À, đó là trụ trì có tâm quảng đại, thông cảm những cái lỗi lầm nhỏ nhặt của chúng và khéo xử sự nhắc nhở, chứ đừng có hở chút bắt lỗi, hở chút bắt lỗi, hở chút rầy, hở chút khó khăn. Trụ trì kiểu này chẳng ai ở với mình đâu. Đó, như vậy đạo minh thiện chúng ta cho thoải mái ha, cái đừng tự vui vẻ lắm. Tại đây ở đây mới đông nè, phải không? Thế là sư quá ở không nổi đâu, đây là vui lên ha. Nó như vậy thành ra được trụ trì chúng ta phải cởi mở ra đó, thì ra là chúng mới phục cái tâm rộng rãi của mình. À, họ phục mình, mở phục mình rồi á thì họ sẽ gì? Họ giúp đỡ mình trong sinh hoạt của trụ trì. Đó như vậy. Còn mình rắc rối khó khăn quá, nhỏ mọn quá thì trong chúng là phàm mà ghét, ghét phát mình. Có quý vị?
Có.
Hoặc là đó như vậy. Có chứ, tại vì mà chúng ta còn phàm mà, chỉ tự nhiên thôi à.
Đó như vậy.
À, còn hai nữa là gì? Là về vật chất, về tứ sự phải là san sẻ với là trong chúng hưởng đều. Trụ trì hưởng sao thì chúng hưởng vậy. Chứ không phải trụ trì hưởng ngon mà chúng hưởng dở, trụ trì nhiều mà chúng ít, chia với nhau mà hưởng. Cho nên lợi hòa đồng quân là một trong luật hòa mà phép tuyệt vời chỉ đạo Phật các con. Thì thấy không? Không có đạo lý nào, giáo lý nào của tôn giáo nào mà có luật hòa đó. Ở ngoài đời thế gian không có nữa. Thế mà chỉ có đạo Phật chúng ta mới có chỗ này. À, là luật hòa, thân cùng nhau hòa hiệp ở chung, miệng không tranh đua cãi lại. À, à, ý thương nhau không trái nghịch, giới luật đồng cùng nhau tu theo, kiến thức riêng chỉ dạy cho nhau, tứ sự như đồng với nhau. Chúng ta nói là cái văn bằng giải nghĩa. À, nhất cái gì, à, cái gì, à, luật hòa nhất, nhất gì, thân hòa đồng trụ quá cái gì. À, nó như vậy. Thành ra đó là cái câu Hán thôi, thì dịch ra phần quốc ngữ chúng ta dễ hiểu thôi. À, thân cùng nhau nghĩa nói chung, à, khẩu hoại vô tranh, phải ăn miệng không tranh đua cãi lẫy, vân 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 vân, đại khái như vậy. Đó là pháp luật hòa để sống chung. Vì Phật biết sau này đời đấu tranh nhân tố, đệ tử tỳ kheo của Phật thường hay là đấu tranh với nhau trong cuộc sống ở trong chùa. Cho nên là đưa luật hòa này để mọi người tự nhắc nhở, khuyên lăng mình để mà ép mình nhau để sống, hòa nhau để sống. Đó là pháp luật hòa. Cho nên thường sống chung nhau là phải ép mình trong này nè. Nếu sống chung nhau được là sống trong giáo hội được. Còn nếu sống hòa không được, nó bung ra ngoài ở đi. Bung ra ngoài ở đi. Ở trong này nó cực lắm, bị kiềm chế, bị dần ngó đủ thứ hết á, và không thoải mái. Cho nên bung ra ngoài ở đi, và là không còn sống trong luật hòa. Vậy thấy không? Mà sống riêng rồi thì nguyên rồi. Tăng đi chúng là tăng gì? Tăng tài, phải tăng tài. Hổ đi sơn là hổ đại đó. Hổ đi sơn là hổ bại. Xuống núi là chết rồi, chết trong trận rồi, đừng có ngon ta đây là cỡ giữa rừng. Rồi xuống gặp nguyên rồi ba chục con trồn nó dí nó nha, là con thơm con tiêu. Thấy không, mảnh hổ đang định quần hộ. Còn tăng đi chúng nó phải tăng giỏi đó, tăng đi chúng là tăng tàn rồi. Đời tăng có tiêu rồi đó, là sống hòa không nổi, mới ra ngoài sống riêng. Rồi sống riêng rồi thì nghiệp nó bao dây. Bao dây mình không cửa nổi, không ai cứu mình hết. Sống trong chúng có gì là thầy Minh Thiền rầy. À, quý trong chúng ta góp ý xây dựng cho mình sám hối cây sọc. Phải không vậy? Ở ngoài ai đâu mà sám hối, ai đâu rầy mình tự do. Thật ra là mình là lún sâu mà không hay. Tại như vậy nguy hiểm. Cho nên là tăng là phải sống trong chung. Tại như vậy. Còn đi chúng ta còn khó hơn nữa. Đi không được sống riêng một mình mà phải ở từ 4 vị tỳ kheo đi chung chung mới được. Chứ mà 2 vị, 3 vị cũng chưa đủ. Đi phải 4 vị mình được, 4 vị mới được. Chứ đi mà đòi ra cấp riêng là thôi tiêu lời mình đi rồi. Đó là sống riêng mình đó vậy, là nguy hiểm. Phật không có cho. Mà chùa ni phải gần chùa tăng là luật nha, phải gần chùa tăng nữa. Tại vì sao vậy? Thân đàn bà gái mà, phải không? Đủ rồi có gì ai bảo vệ. Thế là ra tăng ni phải núp bóng tỳ kheo tăng. À, vì là em gái phải gần anh trai, càng anh trai bảo vệ giúp đỡ cho mình. Đó, Phật dạy kỹ lắm mà. Còn ni mà ra ở riêng là không cần anh trai. Không có gì ra anh trai đã bảo vệ mình được, phải không? À, rồi phải cần ở trong chúng 4 vị ở với nhau. Cho nên nó bảo vệ cái gì la làng lên. Đó, chăm sóc, gìn với nhau, giúp đỡ nhau. Đó như vậy. Cho nên chúng ta phải sống luật hòa. Đó như vậy. Thì đó là cái câu tiếp theo. Câu tiếp theo nữa là để ra ơn cho người. Tức là chúng ta ban cái ơn, cái phước cho người khác là mình phải có phước. Mình đã ban cho người ta, mình có cái gì đó mới san sẻ ra được. À, là san sẻ cái mình có cho chúng thiếu hụt. À, à, tiếp theo nhúng lòng mình xuống đối tất cả mọi giai cấp. thì với người xuất gia chúng ta không có tự cao, chỉ mình học nhiều hiểu rộng làm trụ trì là coi thường người khác không có nên. Phải như vậy, vì chúng ta chưa biết rằng ở trong đây ai là ai. Tôi như là quý vị chúng ta sống ở đây chưa biết ai là ai, tại vì có nhiều khi chúng ta chứng quả thứ nhất, thứ hai, thứ ba rồi mà đâu có ai biết. Như vậy thì cái này là thành cái kính trong lòng mỗi vị, chỉ Phật là Bồ Tát A La Hán biết mình thôi, chứ mình với mình với nhau khó biết được lắm. Cho nên mình không khéo mà xúc phạm rồi là mình đụng vào lửa thánh nhân. Có những thứ lửa đáng sợ, thứ nhất là lửa trẻ. Lửa trẻ là gì? Tức là hết đốm lửa nhỏ. Đốm lửa nhỏ là gì? Là đốm lửa nhỏ này đừng coi thường, nó sẽ làm cháy cái nhà và cháy cả cái rừng đó, dung như một quẹt, phải không? Có như vậy, tỳ kheo trẻ đáng sợ, tỳ kheo trẻ đáng sợ. Tỳ kheo trẻ là trẻ còn nhỏ, đừng coi thường, có nhỏ mới tu ha, đừng coi thường. Nhưng mà nhỏ là đầy nhiệt huyết, chưa có phiền não bụi đời, tâm còn trong sáng, cho nên hãy nỗ lực tu để dễ đắc quả. Đừng coi thường tỳ kheo trẻ. Tỳ kheo già đừng nghĩ đi phải không? Tại vì tỳ kheo già là đầy bụi bặm ở trong lòng, đó là phiền não, tập ký nghiệp trước, cái thói quen ở ngoài đời đã quân tập nhiều rồi, mình vô tu sau này trễ rồi, cho nên là tẩy rửa rất là khó khăn, đúng không? Phải không quý vị? Đồng ý không? Đồng ý không mấy ông sư già? Đồng ý, phải đồng ý mới được, đồng ý không được. Phật nói là vậy đó. Tại vì sao? Tại vì nghiệp trước mình có nhiều rồi, mới bỏ đi tu. Tình cảm thương nhớ giận hờn của cải đất cát giường tự tao tâu gì đó này dữ lắm, bây giờ vô tu là phải gột rửa rất là khó khăn. Bây giờ ví dụ bây giờ quý vị là 60 tuổi vô xuất gia, rồi thầy trụ trì của Tam Bảo chúng ta là mới 30 tuổi thôi, quý vị đang gọi thầy đó là gì? Là sư phụ. Phải lại bái thầy mình, mặc dầu nhỏ đáng con mình nhưng phải lại, không lại là bất kính. Thấy chưa? Nó như vậy đó. Còn quý vị chúng ta giờ mới 60 tuổi mới xuất gia, gặp sư quá mới 21 tuổi mới thọ cái thời gian, quý vị lại tôi không? Không lại là phải bất kính. Thấy chưa? Đó là phải lại, đó là nguyên tắc. Mà sai phạm là không có giác đạo, đó là ngã mạn tự cao khinh thường tăng. Thế giờ nó như vậy, đại đam ni mà gặp tăng con chào là khinh thường tăng, là phạm bắt kính liền, khỏi nói gì hết. Như vậy rồi một lần quen, nhiều lần quen thành cái tật. Cái tật, tật gì? Tật xấu. Thiếu cung kính là thiếu lễ phép, mà thiếu lễ phép là thiếu đạo đức, thiếu đạo đức là thiếu tu, đúng không? Rõ ràng cho ban ngày hay gì nữa. Còn bây giờ quý thì gia tăng như vậy, phải học giỏi rồi coi thường cái vị thầy yếu hơn mình, không phải tu giỏi là coi thường người khác, không phải như vậy. Mà trong cái chứa bên trong cái mẫu vị không biết được. Nhiều khi người ta mới tu, người ta dốt nát hơn mình, nhưng người ta là người tu lâu, nhiều đời kiếp rồi, kiếp này thì nghiệp chướng mà tu sao, nhưng nhiều cái chứng tạo đó tu đầu quần tư đà hàm rồi, mình đâu có biết đâu. Vì chúng tôi dẫn chứng vậy, ngày nãy tu đầu quần dễ ở cái gì đâu, phải không? Rồi ai nay hàm cũng dễ thôi. Nói như vậy, tại sao chúng ta coi thường cái là phạm vào lửa thánh nhân là họ đi một liền, phải không? Cả cư sĩ Phật tử vậy đó, Phật tử cư sĩ mà chân tu họ chứng tự quả tu đầu quần rồi mình không biết, hay là tư đà hàm, cái này là cư sĩ đều có chứng được hết. Và a la hàm nếu tu giỏi, cái đa số thì cư sĩ chúng ta là quả một quả hai thì dễ như chơi. Nói như vậy, cho nên đừng coi thường cư sĩ nha. Nói như vậy đó, họ thành kính hộ pháp mình á, là người nào thành kính chừng nào chúng ta phải coi chừng người đó, coi chừng phải sợ họ, mà coi chừng họ là nghĩ gì, người hộ pháp, tức là những bậc thánh nhân mà chúng ta không biết. Đó như vậy, như thế. Cho nên chính từ chỗ đó phải là nhúng lòng mình xuống tất cả mọi giai cấp, là chúng ta không phân biệt sang hèn khi tiếp xúc với mọi giới. Cư sĩ cũng vậy, nghèo giàu bình đẳng, cho nên giàu sang đó nghe, nghèo chúng ta coi thường là thất bại 100%. Trụ trì không được phân biệt giàu nghèo, trụ trì không được giàu và nghèo là cái thất bại lớn. Bây giờ chúng ta được hưởng thụ do người giàu cũng vừa, nhưng những người nghèo thấy mặt cảm nó sẽ bỏ mình hết. Và tiếng xấu đồn xa là ông thầy trụ trì này thích nhà giàu, ghét nhà nghèo, phải không? Trọng phú kinh bạc là cái sai, điểm này nguy hiểm vô cùng. Tại vì hết giờ con kể nhiều chuyện quý vị nghe ha. Sau này có dân tôi kể hai cái chuyện mới quý vị nghe, là có thầy trụ trì ở thành phố á, hai chùa lớn lắm mà chê cái người nghèo, sao bị là ta thử cái là đau, đau dữ lắm. Sao được kể quý vị nghe là như vậy. Được như thế đương nhiên bốn chúng sẽ tôn kính mà hướng về mình vậy. Vậy thì câu chót tổ sư dạy chúng ta ra, sống là được như thế này nè. Cái là gì? Người làm chủ một phương muốn thực hành lẽ đạo mà mình đã có được để lợi ích cho người, trước tiên cần phải đánh đổ lòng ham muốn của mình, để ra ơn cho người, nhúng lòng mình xuống đấu tất cả mọi giai cấp. Được như thế đương nhiên bốn chúng sẽ tôn kính và hướng về mình vậy. Nếu sống như vậy thì tiếng tốt đồn xa, người ta kính quến như trụ trì này, à, tôi quy ngưỡng về đây để mình đúc bóng thầy này để tu, giống như thầy Tâm Minh Thiền vậy. Hồi đó là thầy Tu Chí, cho nên là thầy thì không có căn bản về đạo đức nhiều, là ngày là không có văn hóa, ngày du tu, nhưng mà ngày thiên mà phước và hộ trì với thầy dữ lắm. Chúng tôi giảng ở đây hồi lúc ở chùa còn nghèo lắm, hồi mới cái gì thầy Tu Chí với thầy Nhật Cẩn ai thầy trò ở đây nghèo dữ lắm. Tôi giảng rất là lâu, thời gian sau rồi á thì mới không giảng nữa. Nói như vậy thì bắt đầu chùa sung lên rồi. Bây giờ là thầy hồi đó còn sức á, thầy thương kính với thầy dữ lắm và lo Phật tử dữ lắm. Nói như vậy đó, người ta chính được cái phước cái lo đó mà sau này cái chùa từ từ nó phát lên. Rồi hòa thượng về đây làm cái địa bàn để phổ biến thiền thoại đầu, rồi quy ngưỡng tăng chúng về đây tu, thì bây giờ phát triển lên. Rồi hòa thượng đã về nước bàn rồi, thầy Phước Chí cũng tịch rồi, thì thượng tọa Minh Thiền người ta có duyên về đây trụ trì. Hiểu thấy không? Đó, thầy Minh Thiền là nhà có phước, có đức tu, cho nên chúng nó thương kính quy ngưỡng về, nên đạo đàng Tam Bảo chúng ta rất đông. Phải không vậy? Đó là cái thể hiện lên cái đức tu của trụ trì, cái lối sống của trụ trì đáng được nể kính và người ta quy ngưỡng về. Đó là cái trách nhiệm của trụ trì, là sự hành đạo của vị trụ trì hùng cứ một phương làm như vậy. Đó là chúng ta nên hành đạo là như vậy. Thôi chúng ta tạm nghỉ ha. Ai gì đó không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.